Mở đầu, Đông Bắc Campuchia, mùa mưa tháng 9 năm 2006. Chiếc trực thăng của Hội Chữ Thập Đỏ hạ cánh đúng theo giờ quy định, đậu trên một dải đất cao được bao quanh bởi những cánh rừng. Ngôi làng với khoảng 100 mái nhà đơn sơ, phần lớn được làm từ gỗ và cành cây. Vùng đất này dường như bị lãng quên, chẳng có khái niệm thời gian, cách biệt hẳn khỏi các khu du lịch của Angkor và Phnom Penh. Bầu không khí bị bão hòa bởi độ ẩm và bùn bao phủ khắp nơi. Viên phi công chẳng buồn tắt động cơ, nhiệm vụ của anh đón một nhân viên y tế nhân đạo về thành phố. Thông thường thì chẳng có gì phức tạp cả. Không may, giờ đang là tháng 9 và những trận mưa như chút nước liên tục đổ xuống khiến việc điều khiển máy bay trở nên khó khăn. Còn nhiên liệu, bình dự trữ có hạn nhưng chắc cũng đủ để đưa mọi người về tới nơi an toàn, với điều kiện không được mất quá nhiều thời gian. Hai bác sĩ phẫu thuật, một bác sĩ gây mê và hai nữ y tá từ trong trạm xá dựng tạm, nơi họ đã làm việc từ hôm qua, chạy ra. Mấy tuần nay, họ đã đi một lượt các ngôi làng quanh vùng, làm hết khả năng để giải quyết sự tàn phá của bệnh sốt rét, bệnh ếch hoặc bệnh lao, chăm sóc những bệnh nhân bị què cụt và lắp chân tay giả cho họ. Trong cái xó xỉnh vẫn còn đầy những bãi mìn sát thương của đất nước này. Theo tín hiệu của viên phi công, 4 trong số 5 người đã chui vào trong trực thăng. Người cuối cùng, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, hơi tụt lại phía sau, ánh mắt còn hướng vào một nhóm người Campuchia đang vây quanh trực thăng. Ông không thể rất xa để đi được. "Phải đi thôi bác sĩ!" Viên phi công hét lên với ông, "nếu chúng ta không thể cất cánh ngay bây giờ, các ông sẽ không thể kịp chuyến bay được đâu." Vị bác sĩ gật đầu, ông vừa chuẩn bị lên trực thăng, thì chợt bắt gặp ánh mắt của một đứa trẻ được bế trên tay một cụ già. Nó mấy tuổi rồi? 2 tuổi ư, cùng lắm là 3. Khuôn mặt bé nhỏ bị biến dạng khủng khiếp bởi một vết rúm chạy dọc xuống, xẻ đôi môi trên của nó. Dị tật bẩm sinh này sẽ buộc nó phải hút cháo hoặc ăn bột quấy suốt đời và sẽ khiến nó không bao giờ nói nổi một từ nào.
"Khẩn trương lên bác sĩ!" Một trong hai cô y tá khẩn khoản. "Phải mổ cho đứa bé này!" Người bác sĩ cố hét lên, át tiếng những cánh quạt đang quay trên đầu họ. "Chúng ta không còn thời gian nữa! Các con đường đều không thể đi được nữa vì ngập lụt, và trực thăng sẽ không thể quay lại đón chúng ta trong nhiều ngày." Nhưng vị bác sĩ vẫn không hề nhúc nhích. Ông không thể rời mắt khỏi cậu bé. Ông biết rằng ở vùng này, những em bé sơ sinh với một cái miệng hở hàm ếch đôi khi bị bỏ rơi bởi bố mẹ chúng theo những tập tục cổ truyền. Và một khi bị đưa vào trại trẻ mồ côi, dị tật đó cũng tước bỏ mọi cơ may để chúng được nhận về nuôi. Cô y tá lại rục rã. "Ngày kia người ta sẽ cần tới ông ở San Francisco, thưa bác sĩ. Ông có một lịch phẫu thuật kín đặc, những buổi hội thảo và..." "Cứ đi đi, đừng chờ tôi." Cuối cùng người bác sĩ quyết định và rời xa chiếc trực thăng. "Nếu vậy tôi ở lại với ông." Cô y tá quyết định và nhảy xuống đất. Cô tên là Emily, một cô gái trẻ người Mỹ, làm việc trong cùng bệnh viện với ông. Viên phi công lắc đầu thở dài, chiếc trực thăng bay thẳng lên và dừng lại giây lát trên không trước khi cất cánh bay xa dần theo hướng Tây. Vị bác sĩ ôm cậu bé trong vòng tay, nom cậu nhợt nhạt và co quắp. Có cô y tá đi cùng, ông bế đứa bé quay trở vào trạm xá. Ông bắt đầu nói chuyện với nó để xua tan nỗi sợ hãi trước khi tiến hành gây mê. Sau khi đứa trẻ đã thiếp đi, ông cẩn thận dùng dao mổ lật lớp thịt ở hàm trên của nó lên và kéo dài ra để che lấp vết xẻ. Cuối cùng vẫn cẩn thận như vậy, ông tiếp tục tái tạo lại đôi môi và trả lại cho cậu bé một nụ cười thực thụ. Sau khi ca mổ kết thúc, vị bác sĩ bước ra ngoài và ngồi nán lại trên hiên nhà, đầy các mảnh tôn và những chiếc lá khô. Ca mổ đã kéo dài rất lâu, ông hầu như không chợp mắt từ hai ngày nay và cảm thấy sự mệt mỏi chỉ trong chốc lát đã bắt kịp ông. Ông châm một điếu thuốc và nhìn quanh. Mưa đã ngớt dần, một khoảng trời đổ xuống một thứ ánh sáng chói chang với gam màu chủ đạo là cam và tía. Ông không hối hận vì đã ở lại. Mỗi năm, ông đều dành nhiều tuần lễ sang châu Phi hoặc châu Á làm việc cho tổ chức chữ thập đỏ. Những chuyến công tác nhân đạo này không bao giờ để cho ông trở về nguyên vẹn, nhưng chúng trở thành một thứ gây nghiện, một cách để ông thoát ra khỏi cuộc sống trơn tru của vị trưởng khoa trong một bệnh viện ở California. Trong lúc dự tắt điếu thuốc, ông cảm thấy sự có mặt của ai đó phía sau lưng. Quay người lại, ông nhận ra người đàn ông nhiều tuổi đã bế đứa bé khi chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh. Đó là một người gần như là trưởng làng. Trong bộ quần áo truyền thống, lưng ông hơi còng và khuôn mặt đầy nếp nhăn. Thay cho lời chào, ông chắp hai tay lên đưa sát cằm, đầu ngẩng cao và nhìn thẳng vào mặt vị bác sĩ. Rồi bằng một cái ngoắc tay ra hiệu, ông mời bác sĩ theo vào trong nhà mình. Ông rót một ly rượu gạo mời bác sĩ trước khi cất tiếng nói những lời đầu tiên. Tên nó là Lunan. Người bác sĩ đoán đó là tên của đứa bé và chỉ khẽ gật đầu. Cảm ơn ông đã trả lại khuôn mặt cho nó, ông già Campuchia nói thêm. Vị bác sĩ phẫu thuật trân trọng đón nhận những lời cảm ơn, gần như lúng túng. Ông đưa mắt đi chỗ khác. Qua cửa sổ không có kính, ông có thể nhìn thấy cánh rừng nhiệt đới, dày và xanh mướt, trải dài ngay sát đó. Ông có cảm giác rất lạ khi hiểu rằng chỉ cách đó vài cây số, cao hơn một chút trên dãy Ratanakiri, vẫn có những con hổ, rắn và voi đang sinh sống. Chìm đắm trong những luồng tư tưởng, khó khăn lắm ông mới hiểu được ý nghĩa những lời của vị chủ nhà đang hỏi ông. Nếu như ông có điều kiện được thấy một trong những điều ước của mình trở thành sự thật, ông sẽ chọn gì? Xin lỗi, ông nói gì cơ? Ước muốn lớn nhất trong đời ông là gì, thưa bác sĩ? Thoạt đầu vị bác sĩ cố thử tìm một câu trả lời hóm hỉnh, nhưng kiệt sức vì mệt mỏi và bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xúc động, ông nhẹ nhàng đáp: Tôi muốn gặp lại một người phụ nữ. Một người phụ nữ? Phải, chỉ một người, người duy nhất có ý nghĩa đối với tôi. Vậy là ở một chốn vô cùng xa xôi, cách xa những con mắt phương Tây, có điều gì đó rất trang trọng đang hình thành giữa hai người đàn ông. Người phụ nữ đó, ông không biết bà ta ở đâu ư? Ông già cứ mê hỏi, ngạc nhiên vì ước muốn quá ư giản dị. Cô ấy đã qua đời cách đây 30 năm. Ông già người châu Á khẽ nhíu mày và mải miết suy nghĩ. Rồi sau một quãng thời gian im lặng, ông kiêu hãnh đứng lên và đi về phía cuối phòng, nơi có những tầng giá tạm bợ chất đầy một phần những nguyên liệu của ông, những con cá ngựa sấy khô, những rễ củ nhân sâm, những con rắn độc quấn vào nhau trong dung dịch phóc môn. Ông lục một lát trong đống hỗn độn đó cho tới khi thấy một thứ cần tìm. Khi ông quay trở lại chỗ bác sĩ, ông chìa ra một cái lọ nhỏ xíu bằng thủy tinh thổi. Cái lọ chứa 10 viên nhộng màu vàng.
Mọi điều ta chưa nói. Sáng tác: Mark Levy. Người dịch: Bảo Linh. Người đọc: Thế Vinh. Tặng online và tặng Louis. Có hai cách để nhìn đời: một là coi như chẳng có gì là huyền diệu, hai là coi như mọi điều đều huyền diệu. Albert Einstein. Chương 1. Sao, anh thấy em thế nào? Xoay người để anh nhìn em nào. Stanley, anh xoay em từ đầu đến chân suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Em không đứng vững nổi trên cái bục này nữa. Anh sẽ giảm bớt độ dài, sẽ là phạm thượng nếu che đi cặp chân như chân của em. Stanley, em muốn biết ý kiến của anh, em thân mến. Có hay không nào? Xoay tiếp để anh nhìn em từ chính diện xem. Đúng như anh nghĩ, anh không thấy điểm nào khác biệt giữa kiểu cổ trễ vai với kiểu lưng rủ ôm sát. Ít ra trong trường hợp làm dây bẩn, em chỉ việc lộn lại, mặt trước mặt sau cũng thế cả. Stanley, cái ý tưởng mua một chiếc váy cưới hạ giá này làm anh sởn da gà. Tại sao không phải trên Internet? Một khi em đã quyết tâm làm thế, em muốn biết ý kiến của anh nói rồi đấy. Xin lỗi nếu em không thể sắm cho mình thứ tốt hơn với đồng lương kỹ thuật viên đồ họa. Nhà hình họa chứ, công chúa của anh. Có chúa trứng giám, anh ghê sợ cái thuật ngữ sặc mùi thế kỷ 21 ấy. Em làm việc trên máy tính, Stanley à, chứ không phải với bút chì màu nữa. Cô bạn gái thân nhất của anh vẽ phác và truyền sinh khí cho những nhân vật tuyệt vời. Vậy nên dù có máy tính hay không, cô ấy vẫn là nhà hình họa chứ không phải kỹ thuật viên đồ họa. Đúng là chuyện gì em cũng phải cãi bằng được. Ta cắt ngắn hơn hay để nguyên thế này ạ? 5 cm. Thế rồi anh phải sửa cái vai này và bóp lại cho vừa. Được, em hiểu rồi. Anh ghét chiếc váy này. Anh đâu có nói thế. Nhưng anh nghĩ thế. Cứ để anh góp thêm tiền với em và chạy ngay đến tiệm Anna Meyer đi. Anh van em, hãy nghe anh dù chỉ một lần này thôi. Để chi 10.000 đô mua cái váy ấy hả? Anh điên mất rồi. Khoản tiền đó cũng không nằm trong khả năng của anh. Và lại chỉ là một đám cưới thôi mà, Stanley. Đám cưới của chính em đấy. Em biết. Julia thở dài. Với cái cơ nghiệp bố em nắm trong tay, ông ấy hẳn có thể. Lần cuối cùng em nhìn thấy ông, khi đó em đang dừng trước đèn đỏ, còn bố em ngồi trong một chiếc xe hơi đang xuôi xuống đại lộ số 5 cách đây 6 tháng, miễn bàn. Julia nhún vai và rời khỏi chiếc bục cô đang đứng. Stanley nắm tay cô kéo lại và ôm cô. Em thân mến, mọi chiếc váy trên thế gian này sẽ đều rất hợp với em. Anh chỉ muốn chiếc váy em mặc thật hoàn hảo. Tại sao không bảo gã chồng tương lai tặng nó cho em? Bởi vì bố mẹ của Adam đã lo hôn lễ, và nếu bên họ nhà trai có thể tránh bàn tán rằng anh ấy đã cưới một nàng cô Setter, thì em sẽ không cảm thấy tệ hơn đâu. Nhón chân, Stanley băng ngang qua tiệm và nhằm thẳng hướng một dãy mắc áo gần tủ kính trưng bày. Chống tay trên quầy thu ngân, những nhân viên bán hàng cả nam lẫn nữ đang mải chuyện hoàn toàn không thấy điều anh làm. Anh chộp lấy một chiếc váy dài dáng ôm sát bằng sa tanh trắng rồi quay trở lại. Thử cái này đi, và anh không muốn nghe thêm một từ nào nữa. Chiếc váy này cỡ 36, Stanley à, em sẽ không đời nào chui lọt vào đó đâu. Anh vừa nói thế nào ấy nhỉ? Julia ngước mắt nhìn trời và đi về phía phòng thử theo hướng tay Stanley đang chỉ. Rốt cuộc đây là thứ gì đó giống với chiếc váy cưới của cô dâu Julia. Stanley thốt lên, bước ngay lên bục xem nào. Anh có một cái tời để kéo em lên chứ? Bởi vì đấy, nếu em co đầu gối, nó cực hợp với em. Và nếu em lỡ nuốt một mẩu bánh cắt, đường may sẽ toạc ra. Người ta đâu có ăn vào ngày cưới của mình. Chỉ cần nới một chút ở ngực và trông em sẽ giống như một bà hoàng. Em có tin là trong cửa hàng này xuất hiện một nhân viên nam không? Dù sao cũng thật khó tin. Chính em mới là người bị kích động chứ đâu phải anh. Anh không kích động, anh phát hoảng khi chỉ còn 4 ngày nữa là đến hôn lễ. Vậy mà chính anh phải lôi em đi mua váy cưới. Thời gian gần đây em chỉ có làm việc thôi, mà ta sẽ không nhắc gì về ngày hôm nay với Adam hết. Em thề với anh ấy là mọi thứ đã sẵn sàng từ một tháng nay. Stanley với một cái gối cắm kim nằm chỏng chơ trên tay vịn ghế bành và quỳ dưới chân Julia. Chồng em thật không nhận thấy hắn may mắn thế nào đâu. Em thật lộng lẫy. Hãy thôi châm chọc Adam đi. Rốt cuộc thì anh chê trách anh ấy điểm gì nào? Hắn ta giống bố em. Anh cứ luyên thuyên thôi. Adam chẳng có gì liên quan đến ông ấy cả. Ngoài ra còn ghét nữa. Adam ghét bố em hả? Một điểm cộng cho hắn ta. Không, là bố em không ưa Adam. Bố em vẫn luôn căm thù tất cả những ai có quan hệ gần gũi với em. Nếu em có một con chó thì thể nào cũng cắn nhau mất thôi. Không sai, nếu em có một con chó chắc chắn nó sẽ cắn bố em mà. Julia vừa nói vừa cười. Là bố em cắn con chó thì có. Stanley nhỏm dậy và lùi lại vài bước để ngắm nghía tác phẩm của mình. Anh lắc đầu rồi hít vào thật sâu. Còn chuyện gì nữa đây? Julia hỏi. Chiếc váy tuyệt vời, hay đúng ra là không phải, là em tuyệt vời. Để anh chỉnh lại cái đai lưng và rốt cuộc em có thể dẫn anh đi ăn trưa được rồi. Nhà hàng nào tùy anh chọn đấy, Stanley. Với mặt trời thế này, bất kỳ cái sân hiên nào cũng vừa ý anh. Với điều kiện nó ở trong bóng râm và em ngừng cựa quậy để anh có thể hoàn thành chiếc váy này gần như hoàn hảo. Sao lại gần như? Nó được bán hạ giá, em thân mến ạ. Một cô bán hàng đi ngang qua và hỏi họ có cần trợ giúp gì không. Stanley khoát tay ra hiệu không cần. Em không nghĩ ông ấy sẽ đến sao? Ai cơ? Julia hỏi. Bố em, ngốc ạ. Đừng nhắc ông ấy với em nữa. Em đã bảo với anh là hàng tháng nay em không nhận được tin tức gì của ông còn gì. Nhưng thế không có nghĩa là ông ấy sẽ không tới đâu. Em báo tin cho bố chưa? Đã lâu rồi em thôi không kể chuyện đời mình với người thư ký riêng của bố nữa. Bởi vì bố hoặc đang du lịch, hoặc đang bận họp và không có thời gian để nói chuyện với con gái. Em gửi thiệp báo cho ông ấy rồi hả? Anh hỏi sắp xong chưa? Sắp, em và bố giống như một đôi tình nhân cũ ấy. Ông ấy đang ghen, tất cả các ông bố đều ghen, rồi sẽ qua thôi. Đây đúng là lần đầu tiên em nghe thấy anh bênh ông ấy đấy. Và lại, nếu bố con em trước kia có một cặp tình nhân đi nữa, thì hai người cũng đã cắt đứt hàng năm nay rồi. Giai điệu ca khúc I Will Survive vang lên từ túi của Julia. Stanley nhìn cô dò hỏi. Em muốn nghe máy không? Chắc Adam hoặc xưởng phim. Đừng nhúc nhích, em sẽ làm cả tác phẩm của anh hỏng bét mất. Anh sẽ lấy điện thoại cho em. Stanley thọc tay vào túi sách của cô bạn, lôi ra chiếc điện thoại di động và đưa cho cô. Vừa hay Gloria Gaynor im bặt. Quá muộn rồi, Julia nói thầm khi nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình. Thế nào, Adam hay công việc? Cả hai đều không phải, cô đáp vẻ mặt cau có. Stanley nhìn cô chăm chú. Ta đang chơi trò giải câu đố hả? Là văn phòng của bố em. Gọi lại cho ông ấy đi. Dĩ nhiên là không, ông ấy chỉ việc tự gọi lại cho em. Chẳng phải ông ấy vừa làm thế sao? Thư ký của ông ấy gọi, đó là số máy lẻ của anh ta. Em đợi cuộc gọi này từ khi gửi thiệp báo qua đường bưu điện. Đừng có giở trò trẻ con ấy nữa. Cách hôn lễ của mình 4 ngày, người ta chuyển sang phương thức dè sẻn trầm uất. Em muốn có một cái mụn rộp to tướng trên môi, một vết ban đỏ gớm ghiếc trên cổ ư. Thế nên gọi lại cho ông ấy ngay đi, để Wallach giải thích với em rằng bố em thật lòng lấy làm tiếc, rằng ông sẽ có chuyến công tác nước ngoài và than ôi, không thể hủy chuyến đi dự kiến từ vài tháng trước ư. Hoặc rất có thể không may ông bận giải quyết một phi vụ thuộc hàng quan trọng nhất đúng ngày hôm đó. Hoặc em không biết còn lý do thoái thác nào nữa. Hoặc rất có thể ông vui lòng đến dự lễ cưới của con gái và muốn xác nhận rằng bất chấp những tranh cãi giữa hai người, cô vẫn sẽ thấy ông ngồi ở bàn dành cho khách danh dự. Bố em cóc cần danh dự. Nếu có đến, ông ấy thích ngồi gần khu gửi đồ hơn. với điều kiện là cô nàng phụ trách khu vực đó phải có thân hình đẹp cơ. Ngừng ghét bố mình và gọi cho ông ấy đi, Julia. Ồ, thế rồi cứ việc làm theo ý em. Em sẽ mong ngóng ông ấy trong suốt hôn lễ thay vì tận hưởng thời khắc ấy. Mà chính bởi vậy nên mong ngóng sẽ làm em quên rằng em không thể động đến những miếng bánh cắt kéo theo nguy cơ nổ tung trong chiếc váy anh chọn. Chúng phóc, em thân mến ạ. Stanley huýt sáo và đi về phía cửa ra vào. Chúng ta sẽ đợi hôm nào đó tâm trạng em vui hơn, hãy ăn trưa. Julia suýt thì sẩy chân khi leo xuống bục và chạy về phía anh. Cô túm lấy vai anh và lần này thì chính cô là người ghì chặt anh trong vòng tay. Bỏ qua cho em, Stanley, ý em không phải vậy, em xin lỗi. Về bố em hay chiếc váy mà anh đã chọn và sửa cho em quá tệ. Anh lưu ý em là chuyện em vừa xém chút nữa thì ngã, hay chuyện em lao ầm ầm trong cái nơi thảm hại này, hình như cũng không mảy may làm sứt đường chỉ nào đâu. Chiếc váy anh chọn đẹp hoàn hảo, anh là người bạn tốt nhất của em. Không có anh, thậm chí em không thể nghĩ tới chuyện đi tới ban thờ làm lễ được. Stanley nhìn Julia, rút từ túi áo chiếc khăn mùi xoa và lau đôi mắt ngấn nước của cô bạn. Em thực sự muốn khoác tay một gã đồng tính tiến vào nhà thờ, hay điều bậy bạ cuối cùng em làm sẽ là nhầm tưởng anh với ông bố già đều già của em? Đừng có tưởng bở, anh không đủ nếp nhăn để đảm nhận tốt vai trò này. Chính em mới là người anh phải khen ngợi đấy, cô ngốc ạ. Em tự coi mình hơi trẻ quá rồi. Stanley, em muốn anh là người dẫn em đến gặp chồng em. Còn ai khác ngoài anh nào? Anh mỉm cười, chỉ vào điện thoại di động của Julia và nói giọng dịu dàng. Gọi cho bố em đi, anh sẽ chỉ qua cho cô ả bán hàng ngốc nghếch biết những chỗ cần sửa. Cô ấy có vẻ chưa tỏ tường thế nào là một khách hàng nam. Để váy của em xong xuôi vào ngày kia, và rốt cuộc chúng ta cũng được đi ăn trưa. Gọi ngay đi Julia, anh đói gần chết rồi đây. Stanley quay gót và tiến về phía quầy thu ngân. Dọc đường anh liếc nhìn cô bạn, thấy cô lưỡng lự rồi cuối cùng cũng gọi điện thoại. Anh tranh thủ lúc đó kín đáo rút tập xét của mình ra, thanh toán chiếc váy, chi phí sửa và thêm một khoản để mọi việc đâu vào đấy trong vòng 48 giờ tới. Anh cất phiếu vào túi rồi quay về phía Julia. Cô vừa cúp máy. Thế nào, anh nóng lòng muốn biết ông ấy đến chứ? Julia lắc đầu. Lần này thì ông ấy viện cớ gì để vắng mặt vậy? Julia hít thật sâu và nhìn Stanley đăm đăm. Ông ấy chết rồi. Hai người bạn nhìn nhau hồi lâu, câm lặng. Này, phải công nhận là lý do này không có gì để chê trách cả. Stanley thì thào. Anh đúng là ngốc, anh biết đấy. Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy. Thậm chí anh không rõ anh làm sao nữa. Chia buồn với em thân mến. Em chẳng cảm thấy gì hết Stanley ạ. Không đến cả chút xíu nhói đau trong lồng ngực. Không một giọt nước mắt nào trào lên. Rồi nó sẽ đến, em đừng lo, em chưa nhận thấy đó thôi. Nhưng đúng thế mà. Em muốn gọi cho Adam không? Không, không phải lúc này, để sau đi. Stanley nhìn cô bạn vẻ lo lắng. Em không muốn báo cho chồng tương lai rằng bố em vừa mất sao? Ông ấy vừa mất tối qua tại Paris. Xác ông sẽ được đưa về theo đường hàng không. 4 ngày nữa sẽ an táng. Cô nói thêm bằng một giọng vừa đủ nghe. Stanley bắt đầu nhẩm trên đầu ngón tay. Thứ bảy này ư? Anh vừa nói vừa trợn tròn mắt. Ngay buổi chiều diễn ra đám cưới của em. Julia thì thầm. Stanley lập tức tiến về phía cô thu ngân, lấy lại tấm séc của mình và kéo Julia ra phố. Anh đã em ăn trưa. New York tắm trong ánh nắng vàng rực của tháng 6. Hai người bạn đi ngang đại lộ số 9 và nhằm thẳng hướng Patis, một quán bia Pháp, một điểm mốc thực sự trong khu phố đầy biến động này. Suốt những năm gần đây, những nhà kho cũ của Mid Parking District đã nhường chỗ cho những biển hiệu sang trọng và cho những nhà tạo mẫu được sùng mộ nhất thành phố, những khách sạn nổi tiếng và những cửa hiệu mọc lên như có phép màu. Tuyến đường sắt lộ thiên trước kia được biến thành một vành đai cây xanh mướt ngược lên tận phố 10. Tại đây, một nhà máy cũ được cải dụng, từ nay trở đi sẽ thu nạp một khu chợ sinh thái ở tầng trệt. Những công ty sản xuất cùng những hãng quảng cáo chiếm các tầng phía trên. Văn phòng của Julia ngự tại tầng 6. Phía dưới kia, hai bờ của Hudson River được tái quy hoạch tạo thành một con đường dạo mát dài cho người đi xe đạp, người đi bộ thể dục và dành cho các cặp tình nhân say đắm những băng ghế kiểu Manhattan của Woody Island. Ngay từ tối ngày thứ năm, khu phố đã đầy du khách đến từ tiểu bang láng giềng New Jersey, những người vượt sông để đến rong ruổi và tiêu khiển trong đông đảo các quán bar hay nhà hàng đang thịnh hành. Ngồi vào bàn ngoài hiên quán Patis, Stanley gọi hai cốc cappuccino. Lẽ ra em nên gọi cho Adam, Julia nói vẻ hối lỗi, nếu là để thông báo rằng bố em vừa qua đời. Phải, lẽ ra em nên cho cậu ta biết, chuyện ấy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ nếu là để thông báo rằng đám cưới của hai người sẽ phải hoãn lại, rằng cần phải báo trước cho linh mục, nhà cung cấp tiệc, các khách mời, và thế nên có cả bố mẹ cậu ta, vậy thì cứ cho là chuyện này có thể đợi thêm chút nữa. Thời tiết hôm nay thật lý tưởng, hãy để cho cậu ta thêm một giờ đồng hồ trước khi ngày của cậu ta thành ra hỏng bét. Và lại em đang chịu tang, chuyện này bảo đảm cho đủ mọi quyền, hãy tận dụng bằng hết. Làm sao để báo cho anh ấy tin này? Em thân mến, cậu ta nên hiểu là thật khó để mai táng bố mình và kết hôn trong cùng một buổi chiều. Mà nếu anh đoán là một ý tưởng như thế dẫu sao cũng có thể cám dỗ em, thì nó cũng khá là không phải phép. Nhưng làm thế nào mà một chuyện như thế lại có thể xảy ra cơ chứ? Lạy Chúa, tin em đi Stanley, Chúa chẳng liên quan gì trong chuyện này cả. Chính bố em và duy chỉ mình ông chọn cái ngày hôm đó. Anh không nghĩ là ông quyết định chết vào tối qua tại Patis chỉ với mục đích duy nhất là phá hỏng lễ cưới của em, ngay cả khi anh cho rằng ông đã khá tinh tế trong việc lựa chọn địa điểm. Anh không biết bố em đâu, để quấy rầy em ông ấy có thể bày đủ trò. Uống cà phê của em đi, chúng ta hãy tận hưởng bữa tắm nắng này, và sau đó hãy gọi cho nguyên chồng sắp cưới của em. Chương 2. Những bánh xe của chiếc Boeing 747 Cargo thuộc hãng hàng không Air France nghiến lạo xạo trên đường băng sân bay John F. Kennedy. Từ những khung cửa sổ lớn của tòa nhà hàng không dân sự, Julia nhìn chiếc quan tài bằng gỗ vụ hạ xuống băng chuyền, đưa nó từ khoang chứa hành lý của máy bay ra chiếc xe tang đang đỗ trên mặt đường giải nhựa. Một sĩ quan cảnh sát phi cảng đến tìm cô trong phòng chờ, được hộ tống bởi viên thư ký của bố cô, chồng chưa cưới và anh bạn thân nhất. Cô leo lên một chiếc minivan và được chở tới tận máy bay. Một nhân viên hải quan Mỹ đợi cô ở dưới khoang hành khách để trao cho cô một chiếc phong bì. Bên trong là vài thứ giấy tờ hành chính, một chiếc đồng hồ đeo tay và một cuốn hộ chiếu. Julia lật qua cuốn sổ, một vài dấu thị thực chứng nhận những tháng cuối cùng trong đời Anthony Watts, Saint Petersburg, Berlin, Hồng Kông, Bombay, Sài Gòn, Sydney. Chừng ấy thành phố còn xa lạ đối với cô, chừng ấy xứ sở cô như muốn cùng ông thăm thú. Trong khi bốn người đàn ông hối hả quanh cỗ quan tài, Julia nhớ lại những chuyến đi dài của bố cô, ngày cô còn là một bé gái mải đánh nhau vì những chuyện còn con trong sân chơi. Bao nhiêu đêm mong ngóng ông quay trở về, cũng là chừng ấy buổi sáng trên vỉa hè con đường đến trường, cô nhảy từ ô gạch này sang ô gạch khác, bày ra một trò chơi nhảy ô tưởng tượng và quyết định rằng nếu kết quả tốt thì thể nào bố mình cũng xuất hiện. Thế rồi đôi khi mong ước thường bị bỏ qua trong nhiều đêm nguyện cầu lại được chấp thuận, đã khiến cửa phòng cô bật mở, vạch trên sàn lát ván một luồng sáng thần diệu, nơi cái bóng của Anthony Watts hiện ra. Lúc bấy giờ ông đến ngồi ở cuối giường cô và đặt trên tấm chăn một đồ vật nhỏ để cô khám phá khi thức dậy. Tuổi thơ của Julia được soi sáng như thế. Một ông bố mang về cho con gái mình mỗi địa danh một vật duy nhất sẽ kể lại đôi chút về chuyến đi: một con búp bê từ Mexico, một cây bút lông từ Trung Quốc, một bức tượng nhỏ bằng gỗ từ Hungary, một chiếc vòng đeo tay từ Guatemala, làm thành những kho báu thực sự. Thế rồi đến quãng thời gian mẹ cô có những biểu hiện rối loạn đầu tiên, ký ức đầu tiên, sự lẫn lộn này biểu hiện trong một rạp chiếu phim ngày Chủ nhật. Khi mà đang giữa buổi chiếu, bà hỏi cô tại sao người ta lại tắt hết đèn đóm thế này. Tâm hồn có dạng cái dây, nơi sẽ không bao giờ ngừng hõm xuống thành những lỗ thủng của hồi ức, nhỏ rồi mỗi lúc một lớn dần. Những lỗ thủng khiến bà lẫn lộn nhà bếp với phòng tập nhạc, bật ra những tiếng kêu thét inh tai bởi chiếc đàn dương cầm loại lớn đã biến mất. Sự biến mất của vật chất, nó khiến bà quên tên những người bà kề cận. Suy sụp, cái ngày bà thốt lên khi nhìn thấy Julia: "Cô bé xinh xắn này làm gì trong nhà tôi thế?" Sự trống rỗng vô hạn của cái tháng 12 xưa cũ ấy, khi xe cứu thương đến đưa bà đi, sau khi bà đốt chiếc áo dài mặc trong nhà của mình, bất động vẫn còn kinh ngạc đầy thán phục về cái quyền lực vừa mới khám phá khi châm một điếu thuốc. Chính bà, người vốn không hút thuốc bao giờ. Một bà mẹ qua đời vài năm sau trong một dưỡng đường tại New Jersey mà không bao giờ nhận ra con gái mình. Trong đám tang, tuổi thiếu niên đã đến, được lấp đầy bằng quá nhiều những buổi tối ôn bài với viên thư ký riêng của bố cô, trong khi ông bố tiếp tục những chuyến đi của mình, mỗi lúc một thường xuyên hơn, mỗi lúc một dài hơn, trường trung học, trường đại học, ra khỏi trường đại học để rút cuộc miệt mài với niềm đam mê duy nhất của mình, sáng tạo ra những nhân vật, cho chúng hình hài bằng những nét mực đủ màu sắc, cho chúng cuộc sống trên màn hình máy tính. Những động vật trở thành gần như người, bạn hữu và tòng phạm, trung thành dường như muốn mỉm cười với cô bằng một nét chỉ đơn giản. Và cô có thể lau khô những giọt nước mắt bằng một nhát tẩy trên bảng màu đồ họa. "Thưa cô, thẻ căn cước này có đúng là của bố cô không?" Giọng nói của nhân viên hải quan kéo Julia về với thực tại. Cô gật đầu xác nhận. Người đàn ông ký vào tờ khai in sẵn và đóng dấu lên tấm ảnh của Anthony Watts, dấu chứng thực cuối cùng trên một cuốn sổ hộ chiếu, nơi những cái tên ghi dấu những thành phố không có chuyện gì khác để kể ngoài câu chuyện về sự vắng mặt. Người ta xếp cỗ quan tài lên một chiếc break dài màu đen. Stanley ngồi cạnh tài xế. Adam mở cửa xe cho Julia, chăm chút người con gái lẽ ra anh đã được lấy làm vợ vào buổi chiều hôm ấy. Về phần viên thư ký riêng của Anthony Watts, ông ngồi vào ghế phụ tít phía sau, vị trí gần di hài của người quá cố nhất. Đoàn xe tang chuyển động và rời khỏi khu vực phi cảng để xuôi theo xa lộ 687. Chiếc ô tô hòm ngược lên mạn phía bắc. Trên xe không ai lên tiếng. Wallace không rời mắt khỏi cổ áo quan chứa đựng thi thể của người chủ cũ. Stanley thì đang chăm chú nhìn đôi tay mình. Adam nhìn Julia, còn Julia lặng ngắm phong cảnh xám xịt của vùng ngoại ô New York. "Ông định đi đường nào?" cô hỏi người tài xế khi ngã rẽ về phía Long Island dần hiện ra. "Lối cầu Whitestone, thưa bà," tài xế đáp. "Ông có thể đi lối cầu Brooklyn được không?" Tài xế lập tức bật xi nhan và đổi làn đường. "Lối đó phải vòng thêm một quãng khá xa," Adam nói nhỏ. "Đường của ông ta ngắn hơn." "Cả ngày tệ hại rồi, chừng ấy đủ để làm ông ấy vui lòng." "Vui lòng ai cơ?" Adam hỏi. "Bố em. Chúng ta hãy tặng cho ông ấy chuyến cuối đi qua phố Wall, Tribeca, Soho, và sao lại không phải là qua công viên trung tâm nhỉ?" "Nào, anh phải nhắc thế này, ngày hôm nay đã tệ hại rồi, vậy nên nếu em muốn làm ông ấy vui lòng thì tùy," Adam nói tiếp, "nhưng nên báo cho linh mục là chúng ta đến muộn." "Cậu có thích chó không Adam?" Stanley hỏi. "Có, tóm lại tôi nghĩ là thế, nhưng chúng thì không thích tôi cho lắm." "Sao anh hỏi vậy?" "Không sao cả, một ý tưởng thế thôi," Stanley vừa đáp vừa mở rộng kính cửa xe chỗ mình ngồi. Đoàn xe đi xuyên đảo Manhattan từ phía nam sang phía bắc, và một tiếng sau thì tới phố 233. Tại cổng chính nghĩa trang Woodland, thanh chắn đường nhấc lên, chiếc ô tô hòm đi theo một đường nhỏ, vòng qua một bùng binh, lướt qua một loạt những lăng mộ, vượt qua một lối ngang chìa ra trên hồ nước, rồi dừng lại trước lối đi, nơi một lỗ huyệt mới đào chẳng bao lâu nữa sẽ tiếp nhận người chiếm giữ nó. Một linh mục đang đứng chờ. Người ta đặt quan tài trên hai cái mễ phía trên lỗ huyệt. Adam đi gặp linh mục để thỏa thuận những chi tiết cuối cùng của lễ tang. Stanley quàng tay ôm Julia. "Em đang nghĩ gì thế?" anh hỏi cô. "Em nên nghĩ đến điều gì nào? Đúng vào lúc dự đám tang ông bố mà em đã không trò chuyện cùng từ hàng năm trời nay. Anh luôn có những câu hỏi thực khiến người ta phải hoang mang, Stanley của em ạ." "Lần này là ngoại lệ, anh hỏi nghiêm túc đấy. Lúc này em đang nghĩ gì vậy? Quan trọng là em phải nhớ lấy nó. Thời khắc này sẽ mãi mãi thuộc về cuộc sống của em. Tin anh đi." "Em nghĩ đến mẹ. Em tự hỏi liệu trên đó bà có nhận ra ông không, hay vẫn tiếp tục lang thang vơ vẩn trong chứng quyền của mình giữa những đám mây? Giờ em lại tin vào Thượng Đế ư? Không, nhưng ta cũng nên tin lúc nào cũng có một tin tốt lành. Anh phải thú nhận với em một điều, Julia, và hãy thề với anh rằng em sẽ không chế giễu, nhưng càng lúc anh càng tin vào Chúa lòng lành. Julia nở một nụ cười giàu dĩ. Thực ra trong chuyện của bố em không chắc sự tồn tại của Chúa có phải là một tin tốt lành hay không. Linh mục hỏi xem chúng ta đã có mặt đông đủ chưa. Ông ấy muốn biết liệu ông ấy có thể bắt đầu được không. Adam hỏi khi quay trở lại gặp họ. Chỉ có bốn chúng ta thôi mà, Julia liền đáp và ra hiệu cho viên thư ký của bố cô lại gần. Đó là điều dở cho những nhà du hành vĩ đại, những tên cướp biển đơn độc. Gia đình và bạn bè chỉ là những chỗ quen biết phân tán khắp bốn phương trời, và những chỗ quen biết thì hiếm khi lặn lội tìm đến để dự lễ tang. Đó là một thời điểm trong đời mà ta hầu như không thể giúp đỡ, cũng không thể chiếu cố cho ai. Người ta sinh ra một mình và chết đi cũng chỉ một mình. Chính Đức Phật đã nói vậy. Còn bố em là một tín đồ công giáo chính hiệu, em yêu. Adam đáp. Một con Doberman. Cậu cần một con Doberman khổng lồ, Adam ạ. Stanley thở dài. Nhưng anh viện cớ gì mà cứ muốn ấn cho tôi một con chó thế? Không có gì, quên chuyện này đi. Linh mục lại gần Julia để nói với cô ấy rằng ông ấy lấy làm tiếc vì phải chủ trì loại nghi lễ này, trong khi ngày hôm nay ông rất mong được cử hành hôn lễ cho cô. Cha không thể bắn một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Julia hỏi ông. Bởi vì xét cho cùng, ta cũng cóc cần các khách mời cơ mà. Đối với chủ nhân của cha, đó là ý được đánh giá cao, phải không? Stanley không thể nén một tràng cười sảng khoái khi linh mục phẫn nộ. Thôi nào thưa cô, tôi đảm bảo với cha rằng ý kiến đó không đến nỗi quá ngớ ngẩn đâu. Ít ra là nếu làm vậy, bố tôi hẳn sẽ được dự đám cưới của tôi. Julia, lần này Adam nạt. Được, vậy là theo ý kiến chung, đó là một ý tồi. Cô nhượng bộ. Các vị muốn phát biểu vài lời chăng? Linh mục hỏi. Tôi muốn lắm. Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc quan tài. Có lẽ là ông chăng? Wally, cô đề nghị với viên thư ký riêng của bố mình. Nói gì thì nói, ông cũng là người bạn trung thành nhất của ông ấy cơ mà. Tôi nghĩ là mình cũng không thể làm được chuyện đó đâu thưa cô, viên thư ký đáp. Và lại bố cô và tôi có thói quen âm thầm thấu hiểu nhau. Có chăng là một câu duy nhất, nếu cô cho phép, không phải với ông ấy mà là với cô. Bất chấp tất cả những thiếu sót cô gán cho ông ấy, cô nên biết rằng đó là một người đàn ông, đôi khi khắc nghiệt, đôi khi kỳ cục, thậm chí ngông cuồng, nhưng cũng là một người tốt, không còn nghi ngờ gì nữa, và ông ấy luôn yêu cô. Này, nếu tôi đếm chính xác thì đoạn vừa rồi phải hơn một câu ấy chứ. Stanley húng hắng ho khi nhìn thấy mắt Julia nhòa đi. Linh mục đọc một câu kinh cầu nguyện rồi đóng quyển kinh nhật tụng lại. Cỗ quan tài của Anthony Watt được hạ chậm chậm xuống huyệt. Julia chìa ra cho viên thư ký một cánh hồng. Người đàn ông mỉm cười và trả lại cho cô cành hoa. Cô trước tiên, thưa cô. Những cánh hoa rơi tản mát khi chạm vào bề mặt gỗ. Ba cành hồng khác lần lượt rơi theo, và bốn người khách viếng quay trở ra. Phía xa trên lối đi, cỗ xe tang đã nhường chỗ cho hai chiếc xe bốn chỗ. Adam khoác tay vợ chưa cưới của anh và kéo cô về phía những chiếc xe. Julia ngước mắt lên nhìn trời. Không một gợn mây, xanh xanh xanh. Khắp nơi đều là màu xanh. Không quá nóng, cũng không quá lạnh. Không chút xảo xạc. Một ngày tuyệt vời biết mấy để kết hôn. Sẽ có những ngày tuyệt vời khác nữa mà, em đừng lo. Adam trấn an cô. Như ngày hôm nay ư? Julia thốt lên và dang rộng hai tay. Với bầu trời như thế này, nhiệt độ thế này, những tán cây tưng bừng sắc xanh, những con vịt bơi lội trên mặt hồ, trừ phi đợi đến mùa xuân sang năm, em ngờ là vậy. Mùa thu cũng sẽ đẹp lắm mà, tin anh đi. Mà em thích lũ vịt từ khi nào vậy? Bọn chúng thích em thì có. Anh cũng thấy ban nãy chúng kéo đến cái ao gần mộ bố em đông thế nào rồi đấy. Không, anh không để ý, Adam đáp, thoáng lo ngại về sự sôi nổi bất chợt của cô vợ chưa cưới. Có đến hàng chục con vịt trời cổ xanh với những chiếc nơ bướm của chúng đã đến đậu ngay đó và lập tức bay đi khi buổi lễ kết thúc. Đó là những con vịt đã quyết định đến dự đám cưới của em, và chúng trở lại gặp em vào lễ tang của bố em. Julia, hôm nay anh không muốn làm em phiền lòng, nhưng anh không tin là bọn vịt lại thắt nơ bướm. Anh thì làm gì biết về chuyện ấy, anh thì có bao giờ vẽ đến vịt, em thì có đấy. Vậy nên nếu em bảo anh là bọn chúng mặc trang phục đại lễ, thì em xin anh hãy tin em. Cô kêu lên, nhất trí thôi em yêu, lũ vịt đó vẫn smoking, giờ chúng ta về thôi. Stanley và viên thư ký riêng của Anthony đang đợi họ gần chỗ xe đậu. Adam kéo Julia đi, nhưng cô dừng lại trước một tấm bia mộ giữa thảm cỏ rộng. Cô đọc tên người phụ nữ đang yên nghỉ dưới chân mình, cùng ngày sinh có từ thế kỷ trước. Em biết bà ấy à? Adam hỏi. Đây là mộ bà nội em, cả gia đình em từ giờ trở đi đều yên nghỉ trong nghĩa trang này. Em là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi Watts. À, mà còn phải trừ ra khoảng vài trăm ông chú, bà cô, anh chị em họ chưa biết mặt đang sống rải rác ở đâu đó ở Ireland, Brooklyn và Chicago. Bỏ qua cho em chuyện ban nãy, em nghĩ là em đã hơi nổi nóng. Không có gì nghiêm trọng đâu, lẽ ra chúng ta đã có thể kết hôn, rồi em lại phải mai táng bố em. Em có bị xáo trộn cũng là chuyện bình thường. Họ dạo bước trên lối đi. Lúc này hai chiếc Lincoln chỉ còn cách vài ba mét. Em có lý, Adam nói khi đến lượt mình cũng ngước nhìn trời. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, đến tận ngày cuối cùng trong đời ông, bố em vẫn thực sự làm phiền chúng ta. Julia ngay lập tức đứng khựng lại và thình lình rút tay khỏi tay anh. Đừng nhìn anh như thế chứ, Adam vật nài. Chính em đã nói thế ít nhất là 20 lần kể từ khi nhận được tin báo tử của ông ấy còn gì. Đúng thế đấy, em có thể nói cô ấy bao nhiêu lần tùy ý, nhưng anh thì không. Lên chiếc xe đầu ngồi với Stanley đi, em sẽ ngồi xe sau. Julia, anh xin lỗi. Đừng xin lỗi, tối nay em muốn ở nhà một mình và sắp xếp lại đồ đạc của người bố đến ngày cuối cùng trong đời mình. Vẫn còn làm phiền chúng ta, như anh đã nói đấy. Nhưng không phải anh nói thế, khỉ thật, mà là em, Adam kêu lên, trong khi Julia ngồi vào xe. Một điều cuối cùng, Adam ạ, ngày mà chúng ta kết hôn, em muốn có lũ vịt trời cổ xanh, hàng chục con vịt trời cổ xanh. Cô nói thêm trước khi sập cửa xe. Chiếc Lincoln khuất dần sau cánh cổng nghĩa trang. Bực dọc, Adam quay lại chiếc xe thứ hai và ngồi vào ghế sau, bên phải viên thư ký riêng, hay có lẽ là một con phốc nhỏ nhưng mà cắn dai. Stanley ngồi đằng trước, vừa kết luận vừa ra hiệu cho tài xế rằng anh ta đã có thể khởi hành. Chương 3. Chiếc ô tô chở Julia chậm rãi xuôi xuống đại lộ số 5 dưới một cơn mưa rào bất chợt. Tại chỗ xe dừng từ những phút dài qua bị nghẽn trong đám tắc đường, Julia nhìn chăm chú mặt tiền của một cửa hàng đồ chơi ở góc phố 58. Cô nhận ra trong tủ kính con rái cá nhồi bông to xù có bộ lông màu xanh xám. Tilly đã chào đời vào một chiều thứ bảy giống như chiều hôm nay, khi mưa rơi nặng hạt đến mức nó tạo thành những dòng nước nhỏ chạy ngoằn ngoèo dọc theo những cửa sổ trong phòng làm việc của Julia. Đắm chìm trong những suy nghĩ, cô nhanh chóng nhìn thấy ở đó những dòng sông, những đường viền khung cửa sổ bằng gỗ trở thành đôi bờ của một dòng sông Amazon, và đống lá cây bị mưa bớt đi trở thành nhà của một động vật lớp thú nhỏ mà cơn mưa to như chút rồi đây sẽ cuốn đi, để lại cộng đồng rái cá trong sự hỗn loạn cực độ. Đêm tiếp theo trời vẫn mưa như thác đổ. Một mình trong căn phòng công nghệ tin học rộng lớn của xưởng phim hoạt hình nơi cô làm việc, lúc bấy giờ Julia đã vẽ phác thảo những nét đầu tiên cho nhân vật của cô. Không sao đếm xuể hàng nghìn giờ cô ngồi trước màn hình máy tính, vẽ, tô màu, chuyển sinh khí, sáng tạo từng vẻ mặt và từng điệu bộ, đem lại sự sống cho chú rái cá màu xanh nước biển. Không thể nhớ vô số những buổi họp giờ khuya, nhiều dịp cuối tuần dành để kể lại câu chuyện của Tilly và họ hàng của chú. Thành công do bộ phim hoạt hình mang lại đã đền bù cho 2 năm làm việc miệt mài của Julia và 50 cộng sự làm việc dưới sự hướng dẫn của cô. Tôi sẽ xuống đây, tôi sẽ đi bộ về nhà, Julia nói với người tài xế. Bác ta chỉ cho cô thấy mức độ dữ dội của cơn giông. Đây đúng là thứ đầu tiên tôi thích trong ngày hôm nay, Julia nói chắc, trong khi cửa xe đã khép lại đằng sau cô. Và người lái xe hầu như không kịp nhìn thấy cô chạy về phía cửa hàng đồ chơi. Mưa rào có hề chi, bên trong quầy kính, Tilly dường như mỉm cười khi thấy cô tới thăm. Julia không thể ngăn mình ra hiệu cho chú. Trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, một bé gái đứng bên cạnh con thú bông to lớn ra hiệu đáp trả cô. bà mẹ tóm lấy tay cô bé một cách thô bạo và cố kéo cô bé về phía lối ra, nhưng đứa trẻ chống cự và nhảy vào vòng tay rộng mở của chú rái cá. Julia lén theo dõi cảnh tượng, bé gái bám lấy Kili và bà mẹ phát vào tay cô bé để cô bé buông ra. Julia bước vào trong cửa hàng và tiến về phía họ. Bà có biết Tilly nắm trong tay những phép thuật? Julia nói. Nếu cần gọi nhân viên bán hàng thưa cô, tôi sẽ ra hiệu. Người phụ nữ đáp, mắt vẫn nhìn cô con gái với những tia hăm dọa. Tôi không phải là nhân viên bán hàng, tôi là mẹ của nó. Gì kia? Người mẹ trong gia đình cao giọng hỏi. Cho đến khi có những bằng chứng ngược lại, tôi mới là mẹ. Tôi đang nói đến Tilly, con thú bông có vẻ như rất gắn bó với cô gái nhỏ của bà. Chính tôi đã sinh ra nó. Bà cho phép tôi tặng nó cho cô bé chứ? Tôi buồn khi phải thấy nó một mình đơn độc trong cái tủ kính bày hàng bị chiếu sáng quá mức này. Ánh sáng gay gắt của những bóng đèn chiếu rốt cuộc sẽ làm phai màu bộ lông của nó, mà Tilly lại hết sức hãnh diện về bộ lông màu xám xanh của mình. Bà không thể hình dung chúng tôi đã mất bao nhiêu thời gian để tìm ra cho chúng ta màu lông ở gáy, cổ, bụng, mõm, những màu sắc đã trả lại cho chúng ta nụ cười sau khi nhà của chúng ta bị lũ cuốn trôi. Tilly của cô sẽ ở lại trong cửa hàng này và con gái tôi sẽ học được cách theo sát mẹ nó trong lúc mẹ con tôi đi dạo phố. Bà mẹ đáp, kéo cánh tay của đứa con mạnh đến nỗi cô bé buộc phải buông chân của con thú bông to lớn. Tilly sẽ vui thích nếu có một cô bạn. Julia cố nài. Cô muốn làm hài lòng một con thú nhồi bông ư? Bà mẹ chất vấn, sững sờ. Hôm nay là một ngày hơi đặc biệt một chút. Tilly và tôi sẽ lấy làm hạnh phúc. Con gái bà cũng vậy. Tôi tin là thế. Chỉ một câu đồng ý để ban tặng ba niềm hạnh phúc. Chuyện này cũng đáng để cân nhắc đấy chứ, phải không nào? Sao nào? Câu trả lời là không. Alice sẽ không nhận được quà, và quà từ một người không quen biết lại càng không. Chúc cô buổi tối tốt lành. Bà ta vừa nói vừa đi xa dần. Alice xứng đáng chứ? Bà sẽ không phải than phiền trong vòng 10 năm tới. Julia buột miệng trong lúc cô nén cơn giận. Người mẹ quay lại nhìn cô chòng chọc bằng ánh mắt cao ngạo. Cô này, cô đã sinh ra một con thú bông, còn tôi thì sinh ra một đứa trẻ. Vậy nên nếu muốn thì cô hãy giữ những bài học cuộc sống lại cho riêng mình. Đúng thế, các bé gái thì không giống thú nhồi bông. Ta không thể vá tạm những chỗ rách đã gây ra cho chúng. Người phụ nữ ra khỏi cửa hàng bực tức. Hai mẹ con đi xa dần trên vỉa hè đại lộ số 5, không quay nhìn lại lần nào. Xin lỗi nhé Tilly, Julia nói với con thú bông. Tao nghĩ là tao đã cư xử không khôn khéo rồi. Mày biết rõ tao rồi đấy. Đó không phải là thế mạnh của tao mà. Đừng lo, rồi mày sẽ thấy. Tao sẽ tìm được cho mày một gia đình khá khẩm, chỉ riêng cho mày thôi. Ông giám đốc nãy giờ không bỏ sót chi tiết nào, tiến lại gần. Rất vui được gặp cô. Cô Watts, đã hơn tháng nay không thấy cô ghé qua. Mấy tuần vừa rồi tôi nhiều việc quá. Chúng tôi thu được thành công vượt quá mong đợi với tác phẩm của cô. Đây là phiên bản thứ 10 chúng tôi đặt mua, 4 ngày bày trong tủ kính và hấp chúng bốc hơi ngay tức khắc. Viên giám đốc vừa nói chắc, vừa đặt con thú bông lại chỗ cũ. Mặc dù phiên bản này đã ở đó từ gần 2 tuần nay, nếu tôi nhớ không nhầm, nhưng với một khoảng thời gian như thế... Thời gian chẳng có nghĩa lý gì trong chuyện này cả, Julia đáp. Chú Tilly này là bản gốc, thế nên nó khó tính hơn. Nó cần phải tự mình chọn lấy gia đình sẽ tiếp nhận nó. Cô Watts, lần nào ghé qua thăm chúng tôi cô cũng nói vậy, viên giám đốc trả lời vẻ thích thú. Tất cả bọn chúng đều là nguyên bản, Julia vừa khẳng định vừa chào từ biệt ông ta. Mưa đã tạnh, Julia rời cửa hàng, tiếp tục quốc bộ về phía hạ Manhattan, và bóng cô dần lẫn vào giữa đám đông. Cây cối trên Horatio Street oằn mình dưới sức nặng của những chiếc lá súng nước. Vào cuối giờ chiều, mặt trời rốt cuộc cũng xuất hiện trở lại, lặn dần xuống mặt sông Hudson River, một thứ ánh sáng màu tía, êm dịu, tỏa lan khắp những con phố hẹp của khu West Village. Julia chào ông chủ của nhà hàng Hy Lạp, nằm đối diện nhà cô. Người đàn ông đang bận rộn bày biện ngoài sân hiên, đáp lại câu chào của cô và hỏi liệu tối nay cô cũng muốn đặt trước một bàn không. Julia lịch sự từ chối và hứa ngày mai chủ nhật sẽ ghé qua dùng bữa trưa. Cô xoay chìa khóa trong ổ khóa cửa ra vào của khu nhà nhỏ nơi cô sống và leo cầu thang bộ lên tầng 2. Stanley đang ngồi ở bậc thang trên cùng chờ cô. Anh làm thế nào mà vào được? Jim Moorer, ông chủ tiệm dưới nhà, ông ấy đang chuyển các thùng hàng xuống tầng hầm. Anh đã giúp. Bọn anh đã chuyện phiếm về bộ sưu tập giày mới nhất của ông ấy đơn giản là một kỳ quan. Nhưng thời buổi này ai còn có thể tậu cho mình những tác phẩm nghệ thuật ấy chứ? Cứ nhìn đám đông người liên tục ra vào cửa tiệm của ông ấy vào dịp cuối tuần, trên tay đầy những gói hàng, tin em đi, rất nhiều người có thể làm vậy đấy. Julia đáp, anh cần gì nào? Cô hỏi trong lúc mở cánh cửa dẫn vào căn hộ. Không, nhưng em thì tối nay chắc là cần bạn bè rồi. Nhìn cái vẻ chó xù lông cụp tai của anh, em tự hỏi không biết ai trong hai ta mới là nạn nhân của nỗi cô đơn đây. À, để bảo vệ lòng tự ái của em, anh nhận về mình toàn bộ trách nhiệm vì đã đến đây làm khách không mời. Julia cởi áo đi mưa ra rồi quẳng lên trên ghế bành gần lò sưởi. Căn phòng sực nức mùi thơm của cây đậu tía leo dọc mặt tiền bằng gạch đỏ. Nhà em thú vị thật đấy, Stanley thốt lên, gieo mình xuống tràng kỷ. Ít ra năm nay em cũng làm được chuyện này. Julia vừa nói vừa mở tủ lạnh. Làm được chuyện gì? Bố trí lại tầng gác của ngôi nhà cũ kỹ này. Anh uống bia nhé. Mất dáng như chơi, một ly vang đỏ được không? Julia nhanh chóng dọn hai bộ đồ ăn trên chiếc bàn gỗ. Cô đặt lên đó một đĩa format, mở nút chai, đặt đĩa nhạc của Cao Basien và ổ CD và ra hiệu cho Stanley đến ngồi đối diện với mình. Stanley xem nhẫn chai rượu vang và hít gió vẻ thán phục. Một bữa tiệc tối chính cấm, Julia vừa đáp trả vừa ngồi vào bàn. Với 200 khách mời cùng vài lát bánh cắt, ta hầu như có thể nhắm mắt lại và hình dung đây là bữa tiệc tối sau lễ cưới của em. Em muốn khiêu vũ không, em thân mến? Stanley hỏi. Không đợi Julia trả lời, anh đã kéo cô đứng dậy và dẫn cô vào điệu swing. Em sẽ thấy tối nay dẫu sao vẫn cứ là một buổi tiệc, anh tươi cười nói. Julia gục đầu vào vai anh. Không có anh em biết phải làm gì bây giờ, Stanley thân mến? Chẳng làm gì hết, nhưng điều này thì anh đã biết từ lâu rồi. Bản nhạc kết thúc và Stanley quay trở lại ngồi vào bàn. Ít ra em cũng gọi cho Adam rồi chứ? Julia đã tận dụng chuyến đi bộ tốn khá thời gian của mình để xin lỗi chồng trước cưới. Adam hiểu nhu cầu được ở một mình của cô. Bản thân anh đang tự trách mình vì đã cư xử hết sức vụng về trong lễ tang. Mẹ anh, người anh đã trò chuyện cùng khi từ nghĩa trang trở về nhà, đã trách mắng anh về thái độ thiếu tế nhị đến mức ấy. Tối nay anh sẽ đến căn nhà nghỉ nông thôn của bố mẹ anh để cùng gia đình sum vầy nốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần. Có những lúc anh đến phải tự hỏi liệu có phải bố em đã làm một việc tốt khi kéo mọi người đến dự lễ tang của ông vào đúng ngày hôm nay không? Stanley vừa nói khẽ vừa rót thêm cho mình một ly rượu. Đúng là anh không hề ưa anh ấy. Anh chưa từng nói thế. Em đã một thân một mình suốt 3 năm trời trong cái thành phố có đến 2 triệu người độc thân này. Adam vừa ga lăng, rộng lượng lại vừa ân cần tử tế. Anh ấy chấp nhận khung giờ làm việc phi lý của em. Anh ấy làm hết khả năng để đem lại hạnh phúc cho em. Và trên hết, Stanley ạ, anh ấy yêu em. Thế nên làm ơn đi, hãy khoan dung với anh ấy. Nhưng anh có phản đối gì chồng trước cưới của em đâu nào? Cậu ta hoàn hảo. Chỉ là anh muốn thấy trong đời em một người đàn ông thực sự lôi cuốn được em, ngay cả khi anh ta đầy nhược điểm đi chăng nữa, hơn là một kẻ khác chỉ giữ được chân em vì hắn có vài đức tính nào đó. Dạy dỗ em thì dễ lắm. Thế còn anh, tại sao anh lại một mình? Anh không một mình, Julia, anh quá bùa. Chuyện đó hoàn toàn khác. Và không phải vì người đàn ông anh yêu mất đi mà người ấy rời xa anh. Em phải thấy Edward vẫn còn đẹp trai thế nào trên giường bệnh kia. Căn bệnh không lấy đi được vẻ oai phong của anh ấy vẫn còn hóm hỉnh cho đến câu nói cuối cùng. Câu ấy là gì vậy? Julia hỏi và ấp tay mình lên tay Stanley. Mình yêu cậu. Hai người bạn cứ thế nhìn nhau hồi lâu trong yên lặng. Stanley đứng dậy, mặc áo vest rồi hôn lên trán Julia. Anh về ngủ đây, tối nay thì em thắng rồi đấy, anh mới là nạn nhân của cô đơn. Đợi đã nào, những lời cuối cùng này là để nói với anh rằng anh ấy yêu anh hả? Chuyện nhỏ ấy mà, Edward mà dối anh thì tiêu đời ngay. Stanley mỉm cười đáp. Sáng ra, Julia ngủ luôn trên tràng kỷ, mở mắt và nhìn thấy cái chăn choàng Stanley đã đắp cho cô. Lát sau cô tìm thấy một mẩu giấy dưới cái bát đựng bữa sáng, cô đọc trên đó. Dù chúng ta có văng vào mặt nhau những lời độc địa đến mức nào thì em vẫn là cô bạn tốt nhất của anh và anh cũng yêu em nữa, Stanley. Chương 4. 10 giờ sáng, Julia rời khỏi căn hộ của mình, quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay ở văn phòng. Công việc của cô đang chậm trễ và cô ở nhà ăn không ngồi rồi, hoặc tệ hơn là đi xếp dọn những thứ dĩ nhiên sẽ trở nên lộn xộn trong vài ngày tới, cũng chẳng để làm gì. Gọi điện thoại cho Stanley cũng vô ích. Anh hẳn vẫn đang ngủ nướng. Ngày chủ nhật, trừ phi kéo anh ra khỏi giường để rủ đi ăn bữa sáng, hay hứa rằng sẽ có bánh kếp quế nếu không anh sẽ chỉ xuất đầu lộ diện vào tầm giữa chiều. Horatio Street vẫn còn ít người qua lại. Julia chào mấy người hàng xóm đang ngồi trong sân hiên quán Patis rồi rảo bước. Trên đường ngược lên đại lộ số 9, cô gửi qua di động một tin nhắn thăm thiết đến Adam. Và sau hai ngã tư kế tiếp, cô bước vào tòa nhà Chelsea Farmer Market. Nhân viên trực thang máy đưa cô lên tầng trên cùng. Cô quẹt tấm thẻ từ qua khe đọc đảm bảo an ninh lối vào khu văn phòng, rồi đẩy cánh cửa kim loại nặng nề. Ba chuyên viên đồ họa đang ngồi làm việc cứ nhìn vẻ mặt họ, rồi số cốc giấy đựng cà phê bị vò nát trong thùng giấy loại. Julia hiểu rằng họ đã thức cả đêm qua. Vấn đề nan giải đang huy động toàn bộ ekip của cô từ nhiều ngày nay hẳn là vẫn chưa giải quyết được. Không ai thiết lập được thuật toán phức tạp cho phép truyền sự sống tới một đơn vị chuồn chuồn được giả định sẽ bảo vệ một tòa lâu đài khỏi sự xâm lược sắp tới của một đội quân bọ ngựa. Bảng kế hoạch chi tiết dán trên tường chỉ rõ rằng cuộc tấn công phải được lập trình xong muộn nhất trước thứ hai tuần tới. Nếu từ giờ đến đó mà phi đoàn chuồn chuồn không cất cánh nổi, thì hoặc là thành trì sẽ thất thủ dưới tay quân địch không có chút kháng cự nào, hoặc là bộ phim hoạt hình mới sẽ chậm lại rất nhiều. Cả hai phương án đều khó có thể chấp nhận. Julia đẩy chiếc ghế xoay tiến tới và ngồi chen vào giữa hai cộng sự. Sau khi đã tham khảo tiến trình công việc của họ, cô quyết định ngay lập tức đẩy nhanh tiến độ. Cô nhấc điện thoại và gọi lần lượt từng người một tất cả những thành viên của ekip. Cuộc gọi nào cũng kèm theo lời xin lỗi vì đã phá hỏng buổi chiều chủ nhật của họ. Cô triệu tập họ đến phòng họp trong vòng một tiếng nữa. Dù có phải sửa đổi toàn bộ dữ liệu và dù việc này có kéo dài hết đêm, cũng sẽ không có chuyện tới sáng thứ hai vẫn chưa có lũ chuồn chuồn tràn ngập bầu trời Enoch Green. Và trong khi ekip đầu tiên buông khí giới, Julia chạy xuống lối đi của khu chợ, chất đầy hai thùng các tông bánh ngọt và bánh sandwich đủ loại để tiếp viện lương thực cho đội quân của mình. 12 giờ trưa, 37 người đã có mặt hưởng ứng lời kêu gọi và không gian tĩnh lặng của khu văn phòng buổi sáng đã nhường chỗ cho không gian của một tổ ong, nơi các chuyên viên hình họa, đồ họa, màu họa, lập trình và cả những chuyên gia dựng phim trao đổi những báo cáo phân tích cùng những ý tưởng ngông cuồng nhất. 5 giờ chiều, một hướng giải quyết được phát hiện bởi một tân binh mới toanh đã phát động bầu không khí huyên náo cùng một cuộc tranh luận trong phòng họp lớn. Chandler, kỹ sư tin học vừa được tuyển dụng tăng viện, vừa nhận việc cách đây 8 ngày. Khi Julia yêu cầu cậu ta trình bày lý thuyết của mình, giọng Chandler run run và chỉ thốt ra những câu lắp bắp. Trưởng ekip còn gây thêm khó khăn khi chế giễu cách nói năng diễn đạt của cậu, nhưng chuyện đó chỉ kéo dài đến khi cậu thanh niên quyết định gõ lên bàn phím máy tính. Trong những giây dài rằng rạc ấy, người ta có thể nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên phía sau lưng cậu ta. Nhưng tiếng cười nhạo ngưng bặt khi một con chuồn chuồn bắt đầu đập cánh giữa màn hình và bay vút lên, vẽ thành một vòng tròn hoàn hảo trên bầu trời Enoch Green. Julia là người đầu tiên chúc mừng cậu ta, rồi 35 đồng nghiệp của cô cũng vỗ tay tán thưởng. Giờ đây việc còn lại chỉ là làm cất cánh 740 con chuồn chuồn đeo giáp khác. Lần này chàng kỹ sư tin học trẻ tuổi đã chắc thắng. Cậu ta trình bày phương pháp, nhờ đó người ta có thể bội nhân công thức của mình. Trong khi cậu ta trình bày chi tiết dự án của mình, chuông điện thoại reo vang. Người đồng nghiệp ra bắt máy, ra hiệu cho Julia. Cuộc gọi tìm gặp cô và chuyện có vẻ gấp. Cô nhắc khẽ người ngồi cạnh, nhớ thật kỹ những gì Chandler đã giảng giải, rồi rời khỏi phòng họp để về phòng mình nhận điện. Julia nhận ra ngay giọng của ông Zimu, chủ tiệm giày nằm ở tầng trệt ngôi nhà trên Horatio Street. Chắc chắn là hệ thống vòi nước của nhà cô lại thêm một lần nữa chết tắt. Nước đã nhỏ tong tỏng qua trần xuống những bộ sưu tập giày của ông Zimu. Mỗi đôi trong số đó trị giá ngang bằng nửa tháng lương của cô suốt một tuần trong đợt bán hàng hạ giá. Julia càng rõ chuyện này hơn, vì đó chính xác là những gì hãng bảo hiểm của cô đã nói khi trả cho ông Zimu một tấm séc trị giá lớn hồi năm ngoái để bồi thường những thiệt hại do cô gây ra. Julia đã quên khóa vòi nước trong cái máy giặt kiểu cổ khi ra khỏi nhà, nhưng ai mà lại chưa từng quên những kiểu chi tiết nhỏ nhặt như vậy chứ. Ngày hôm đó, đại diện hãng bảo hiểm đã cam đoan với cô rằng đây là lần cuối cùng họ chịu trách nhiệm bồi thường cho một tai nạn loại này. Chỉ vì Tilly là người hùng của lũ con anh ta, đồng thời là vị cứu tinh của chính anh ta trong mỗi sáng chủ nhật kể từ khi anh mua cho chúng phiên bản DVD của bộ phim hoạt hình, nên anh ta đã muốn thuyết phục hãng không thẳng tay hủy hợp đồng bảo hiểm. Mối quan hệ giữa Julia với ông Zimu đòi hỏi rất nhiều nỗ lực vun đắp. Một lời mời đến dự tiệc đêm vào dịp lễ tạ ơn tổ chức tại nhà hàng Stanley, một lời kêu gọi đình chiến vào dịp Giáng sinh cùng vô số sự ân cần khác là thiết yếu để không khí giữa hàng xóm láng giềng lại trở nên hòa thuận. Nhân vật được nhắc đến ở đây có bản lĩnh không mấy niềm nở, chuyện gì cũng đem ra lý luận và thường chỉ cười với những câu nói hóm hình của bản thân. Julia nín thở chờ người đối thoại thông báo mức độ thảm họa. Cô Watt ạ, ông Jimu, dù đã xảy ra chuyện gì, xin ông biết cho rằng tôi vô cùng lấy làm tiếc. Vẫn không thể bằng tôi đâu, cô Watt ạ. Tiệm của tôi đang chật ních khách hàng và nhiều việc khác cần phải làm hơn là lo đến món hàng được giao đến nhà cô trong lúc cô vắng mặt. Julia cố làm dịu nhịp đập thình thịch nơi tim mình và cố hiểu xem vấn đề ở đây là gì. Món hàng nào ạ? Nhưng chính cô mới là người nói cho tôi biết chứ thưa cô. Tôi rất tiếc tôi không đặt mua gì cả, và dù sao đi nữa tôi lúc nào cũng đăng ký giao mọi thứ về nơi làm việc. À, lần này thì dường như không phải vậy. Tôi đang thấy một chiếc xe tải to ủỳnh đỗ ngay trước cửa hàng. Chủ nhật là ngày quan trọng nhất đối với tôi. Chuyện này gây ra cho tôi một tổn thất khá lớn. Hai gã khổng lồ vừa dỡ cái hòm được gửi đến cho cô không chịu đi chừng nào chưa có ai đó ký nhận. Tôi hỏi cô chúng tôi biết phải làm gì bây giờ. Một cái hòm à? Chính xác là cái tôi vừa mới nói đấy thôi. Cô còn muốn tôi nhắc lại từ đầu đến cuối thêm một lần nữa chăng, trong khi khách hàng của tôi đang phát sốt ruột. Thật ngại quá ông Jimu, Julia nói tiếp, tôi không biết phải nói với ông như thế nào nữa. Thí dụ như nói cho tôi biết bao giờ thì cô về đến nơi, để tôi báo cho mấy quý ngài đây biết quãng thời gian mà cả đám chúng tôi sẽ mất nhờ có cô. Nhưng nhất định tôi sẽ không thể quay về ngay bây giờ được, công việc chỗ tôi đang ngập đầu ngập cổ. Thế cô nghĩ tôi đang ngồi làm bánh kẹp đấy chắc, cô Watts. Ông Jimu ạ, tôi không chờ một món hàng nào cả, không thùng các tông, không phong bì, chứ đừng nói đến một cái hòm. Và chăng dĩ nhiên là một sự nhầm lẫn. Từ quầy kính trong tiệm, tôi không cần đến kính mà vẫn đọc được thấy tên trên nhãn kê, bởi vì kiện hàng của cô được đặt ngay trước chỗ tôi mà, rành rành tên cô bằng chữ in hoa ngay trên địa chỉ khu nhà chúng ta, và ngay dưới chữ dễ vỡ. Hẳn là cô quên đấy thôi, đây đâu phải là lần đầu tiên trí nhớ của cô phản chủ, đúng không nào? Ai có thể là người giữ kiện hàng này nhỉ? Một món quà của Adam chăng? Một món hàng cô đã đặt mua rồi quên hay chăng? Hay một thiết bị dành cho văn phòng mà cô đã sơ suất đăng ký giao về địa chỉ nhà riêng? Dù thế nào đi chăng nữa, Julia cũng không thể bỏ mặc các cộng sự mà cô đã triệu tập đến xưởng phim vào một ngày chủ nhật. Giọng của ông Jimu buộc cô phải tìm ra một lý do nào đó trong thời hạn ngắn nhất, nếu không muốn nói là ngay tức khắc. Tôi nghĩ là tôi có một giải pháp cho rắc rối của chúng ta rồi, ông Jimu. Với sự giúp đỡ của ông, chúng ta có thể khắc phục tình hình. Giờ thì tôi càng thêm nể phục cái đầu óc logic của cô rồi đấy. Đáng lẽ cô nên nói rằng cô có thể giải quyết cái vấn đề cho tới lúc này vẫn là vấn đề riêng của mình cô, chứ không phải của tôi. Nhờ thế mà không một lần nữa làm liên lụy đến tôi. Cô làm tôi kinh ngạc đấy, cô Watt ạ. Thế nên tôi đang lắng nghe cô cực kỳ chăm chú đây. Julia thổ lộ với ông rằng cô giấu một chìa khóa dự phòng dưới trải thảm cầu thang ở bậc thứ 6. Ông chỉ việc đếm bậc, nếu không phải bậc thứ 6 thì sẽ là bậc thứ 7 hoặc có thể là bậc thứ 8. Như thế ông Jimu có thể mở cửa cho những nhân viên giao vận, và cô chắc chắn rằng ngay sau khi làm xong họ sẽ rút đi không một giây chậm trễ với cái xe tải to đùng đang chắn trước cửa tiệm. Và tôi hình dung rằng lý tưởng nhất của tôi phải đợi cho tới lúc họ đi khỏi để khóa lại cửa căn hộ của cô, có đúng không? Lý tưởng, tôi sẽ không thể tìm ra từ nào chuẩn xác hơn, ông Jimu ạ. Nếu đây là một thiết bị điện gia dụng thưa cô, tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu cô cho thợ lành nghề đến lắp đặt. Cô hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy. Julia muốn trấn an ông, cô không đặt mua bất kỳ thiết bị nào loại đó, nhưng người hàng xóm của cô đã gác máy. Cô nhún vai, suy nghĩ vài giây rồi quay lại với công việc đang choán hết toàn bộ tâm trí. Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người tập hợp trước màn hình trong phòng họp lớn. Chandler thao tác trên máy tính và những kết quả hiển thị trên màn hình có vẻ rất đáng khích lệ. Thêm vài giờ làm việc nữa và cuộc chiến đấu của những chú chuồn chuồn sẽ có thể diễn ra đúng dự kiến. Các chuyên viên tin học kiểm tra lại các phép tính, các chuyên viên đồ họa hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của phối cảnh, và Julia bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của mình là vô ích. Cô tới phòng căng tin, ở đó cô gặp Ray, một chuyên viên hình họa đồng thời là một cậu bạn cô đã học cùng trong một khoảng thời gian dài. Thấy cô vươn vai, anh đoán chừng chứng đau cột sống đã hạ gục cô và khuyên cô hãy về nhà nghỉ ngơi. Cô may mắn vì sống cách đây chỉ vài dãy phố, cô phải tận dụng lợi thế ấy. Anh sẽ gọi cho cô ngay khi những thử nghiệm hoàn tất. Julia cảm động trước cử chỉ ân cần ấy, nhưng cô có nhiệm vụ ở lại sát cánh cùng các cộng sự. Ray bác lại rằng nhìn cô đi từ phòng này sang phòng khác chỉ dồn thêm áp lực không cần thiết vào nỗi mệt nhọc chung. Và từ khi nào sự hiện diện của tớ lại trở thành một gánh nặng tại nơi này thế? Julia hỏi. đừng thổi phồng mọi chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều đang quá tải. Chúng ta đã không có được một ngày nghỉ nào từ thứ sáu tuần này. Julia lẽ ra đang trong thời gian nghỉ phép cho tới chủ nhật tuần sau, và Ray thừa nhận rằng toàn bộ nhân viên đang hy vọng có thể tranh thủ dịp này để xả hơi một chút. Cả đám bọn tớ cứ nghĩ cậu đang hưởng tuần trăng mật chứ. Đừng hiểu sai điều ấy, Julia. Tớ chỉ là phát ngôn viên của họ thôi. Ray nói tiếp với vẻ bối rối. Đó là cái giá phải trả cho những trách nhiệm mà cậu đã nhận về mình. Từ ngày cậu được bổ nhiệm chức giám đốc bộ phận sáng tạo, cậu không còn đơn thuần là một đồng nghiệp nữa. Cậu đại diện cho một uy quyền nào đó. Bằng chứng đây, hãy nhìn số người cậu đã huy động được chỉ với vài cuộc điện thoại, và hơn nữa lại vào một ngày chủ nhật. Tớ có cảm tưởng chuyện này cũng đáng công đấy chứ, phải không? Nhưng tớ tin là mình đã hiểu được bài diễn thuyết rồi, Julia trả lời. Bởi vì uy quyền của tớ có vẻ như đang đè nặng lên năng lực sáng tạo của người này người kia. Tớ không làm phiền nữa, chắc chắn gọi cho tớ lúc nào các cậu xong nhé. Không phải là vì tớ là sếp đâu, mà vì tớ cũng là thành viên trong đội. Julia với cái áo đi mưa cô vắt trên thành ghế, kiểm tra xem chìa khóa còn ở đáy túi quần jean không, rồi rảo bước về phía thang máy. Khi ra khỏi tòa nhà, cô bấm điện thoại của Adam, nhưng chỉ nhận được tin nhắn thoại của anh. Là em đây, cô nói. Em muốn nghe giọng anh. Ngày thứ bảy thảm thê và ngày chủ nhật cũng buồn rầu không kém. Cuối cùng em không biết liệu ở một mình có phải là một ý tưởng hay hay không. Ít ra thì em cũng giúp anh tránh được tâm trạng bực bội của em. Em hầu như vừa bị các đồng nghiệp đuổi khéo khỏi văn phòng. Em sẽ đi dạo một lát. Anh có lẽ đã trở về từ nông thôn và đi ngủ rồi cũng nên. Em chắc là mẹ anh đã làm anh kiệt sức. Lẽ ra anh nên để lại cho em một lời nhắn. Hôn anh. Em định dặn anh gọi lại cho em, nhưng như thế thì ngốc quá, vì chắc anh ngủ mất rồi. Dù thế nào đi nữa, em vẫn tin rằng tất cả những điều em vừa nói với anh là ngu ngốc. Hẹn mai gặp lại. Lúc nào dậy anh gọi cho em nhé. Julia cất điện thoại vào túi sách rồi bước dọc theo chân kè. Nửa tiếng sau, cô về đến nhà và nhìn thấy một chiếc phong bì được dán bằng băng dính ở trong cửa ra vào tòa nhà. Trên đó tên cô được viết thoáy. Cô mở ra, lòng hết sức tò mò. Tôi đã mất một khách hàng trong khi lo đến món hàng được giao cho cô. Chìa khóa ở nguyên chỗ cũ, TB 2 chấm, dưới bậc thứ 11, chứ không phải bậc thứ 6, 7 hay 8. Chủ nhật tốt lành. Lời nhắn khép lại bằng chữ ký của người gửi. Ông ta lại còn vẽ đường cho bọn trộm nữa chứ. Cô vừa gắt gỏng vừa leo lên cầu thang. Càng lên gần đến tầng 2, cô càng cảm nhận rõ ràng nỗi sốt ruột muốn khám phá thứ đựng bên trong kiện hàng đang chờ cô ở trong nhà. Cô rảo bước nhanh hơn, lấy lại chìa khóa để dưới thảm, quyết định tìm cho nó một chỗ giấu khác, rồi bật đèn khi bước vào nhà. Một cái hòm to cách xù được đặt theo chiều dọc đang chiếm trệ giữa phòng khách. Nhưng là cái gì mới được nhỉ? Cô vừa nói vừa bỏ lại đồ đạc trên cái bàn thấp. Mảnh nhãn dán bên hông, ngay dưới lời cảnh báo dễ vỡ ghi rõ tên cô, Julia bắt đầu việc đi một vòng quanh cái hòm to tướng bằng gỗ sáng màu. Vật này quá nặng để cô nghĩ đến việc dịch chuyển nó. Dù chỉ vài mét, ít nhất cũng phải có một cây búa và chiếc đuốc nơ vít. Ngoài ra cô không thấy còn cách nào để mở nó ra. Adam không thấy bắt máy, chỉ còn lại mối chi viện quen thuộc của cô. Cô bấm số của Stanley. Em có làm phiền anh không? Một buổi tối chủ nhật mà lại vào giờ này sao? Anh cứ chờ em gọi rủ anh đi chơi. Nói để em yên tâm nào, anh không gửi đến nhà em một chiếc hòm ngớ ngẩn cao gần 2 mét đấy chứ? Em đang nói đến cái gì vậy, Julia? Đúng như em nghĩ. Câu hỏi tiếp theo, người ta làm cách nào để mở một chiếc hòm ngớ ngẩn cao tới 2 mét? Nó làm bằng chất liệu gì? Bằng gỗ? Có lẽ là với một cái cưa chăng? Cảm ơn anh đã giúp, Stanley. Em nên chữ sẵn thứ đó trong túi sách của em, hoặc trong tủ thuốc mới phải, Julia đáp. Anh mạn phép tò mò chút nhé. Bên trong là gì vậy? Là cái mà em đang rất muốn biết đây. Và nếu anh muốn có lời giải đáp, Stanley ạ, hãy lên ngay một chiếc taxi rồi đến phụ giúp em một tay. Anh đang mặc đồ ngủ em thân mến. Em tưởng anh đang sửa soạn đi chơi. Từ trên giường anh. Em sẽ xoay sở một mình vậy. Khoan đã, để anh suy nghĩ nào. Không có tay nắm à? Không. Thế còn bản lề? Em không thấy có. Đó có thể là một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Một chiếc hộp không mở được, chế tác bởi một nghệ sĩ vĩ đại, Stanley vừa nói vừa cười châm chọc. Sự câm lặng của Julia khiến anh hiểu rằng đây hoàn toàn không phải là lúc để đùa cợt. Em đã thử đơn giản là đẩy nhẹ một cái hay đá mạnh một cú, như để mở mấy cái cửa tủ quần áo ấy, một cú đẩy và hấp. Và trong khi anh bạn tiếp tục cắt nghĩa, Julia đặt tay mình lên mặt gỗ. Cô ấn xuống như Stanley vừa gợi ý. và mặt trước của cái hòm liền xoay đi chậm rãi. Alo, alo, Stanley hò hét hết hơi trong điện thoại. Em vẫn ở đó chứ? Điện thoại tuột khỏi tay Julia sửng sốt. Cô lặng ngắm vật nằm bên trong hòm, và thứ cô vừa phát hiện dường như khó mà tưởng tượng ra nổi. Giọng của Stanley vẫn tiếp tục lạo xạo trong chiếc di động rơi dưới chân cô. Julia chậm rãi cúi xuống để nhặt lại, mắt vẫn không rời khỏi cái hòm. Stanley à, em làm anh sợ xanh cả mặt, mọi chuyện ổn chứ? Có thể nói vậy. Em có muốn anh mặc quần dài và đến chỗ em ngay lập tức không? Không, cô đáp bằng một giọng đều đều, không âm sắc. Không cần đâu. Em mở được hòm rồi à? Vâng, cô lơ đễnh đáp. Mai em gọi anh sau. Em làm anh lo quá. Ngủ lại đi Stanley, hôn anh. Rồi Julia cúp máy. Ai có thể gửi cho mình một thứ như thế này cơ chứ? Cô lớn tiếng, một mình giữa căn hộ riêng. Bên trong hòm, một dạng tượng sáp bằng cỡ người thật, bản sao hoàn hảo của Anthony Watts đang đứng trước mặt cô. Thứ đồ giả gây ấn tượng mạnh, chỉ cần nó mở mắt ra là người ta có thể tin là nó sống. Julia khó khăn lắm mới thở được bình thường. Vài giọt mồ hôi chảy dọc trên gáy cô. Cô tiến lại gần từng bước một. Bản sao kích cỡ như người thật của bố cô thật phi thường. Màu sắc và vẻ dáng của làn da giống thực đến đáng ngạc nhiên. Đôi giày, bộ quần áo màu xám chì, áo sơ mi vải cô tông trắng, tất cả giống hệt với những thứ y phục bất di bất dịch của Anthony Watts. Cô như muốn chạm vào má ông, bứt một sợi tóc để tin chắc đó không phải là ông. Nhưng Julia và bố cô từ lâu nay đã đánh mất niềm ham muốn đối với sự tiếp xúc, dù là nhỏ nhất. Không một cái ôm khẽ nhất, không một nụ hôn, thậm chí không cả một cú sượt tay. Không gì bề ngoài có thể giống với một cử chỉ âu yếm, cái hố do năm tháng đào sâu không thể nào lấp đầy. Đừng nói đến chuyện lấp đầy với một bản sao. Bây giờ cần phải giải quyết điều không thể tưởng tượng ra nổi. Ai đó đã nảy ra cái ý tưởng kinh khủng là đặt làm một bản sao của Anthony Watts, dáng vẻ tương tự như những bản sao ta thường thấy trong một số bảo tàng nộm sáp ở Quebec, Paris cũng như London. Một hình nộm giống thật hơn tất cả những hình nộm cô đã thấy từ trước đến nay. Và hét lên, chính xác là điều mà Julia đang ước chi mình có thể. Trong lúc quan sát tác phẩm điêu khắc, cô nhận thấy ở phần măng xét lật có một mẩu giấy nhắn được ghim vào. Trên mẩu giấy là một mũi tên vẽ bằng mực xanh, chĩa về phía túi trên của áo vét. Julia gỡ nó ra và đọc mấy chữ nguệch ngoạc trên mặt sau tờ giấy. Kích hoạt bố đi. Cô ngay lập tức nhận ra nét chữ hết sức đặc biệt của bố mình. Từ túi áo được mũi tên chỉ rõ, nơi thông thường Anthony Watts vẫn cài một chiếc khăn lụa nhỏ, nhô lên mỏm đầu của một thứ giống như thiết bị điều khiển từ xa. Julia chộp lấy thiết bị đó, chỉ có một nút duy nhất trên bề mặt, một nút bấm hình chữ nhật màu trắng. Julia tưởng như ngất đi được. Một cơn ác mộng lát nữa cô sẽ tỉnh giấc, nhễ nhại mồ hôi, phá lên cười vì đã để bị cuốn theo một cơn mê sảng như vậy. Chính cô, người tuy vậy đang thề với mình là đã nhìn thấy cỗ quan tài của bố mình được hạ huyệt, rằng đám tang của ông đã kết thúc từ lâu, rằng cô sẽ không thể chịu đựng sự vắng mặt của ông ngay cả khi nó đã trở nên quen thuộc gần như 20 năm nay. Chính cô, kẻ hầu như vẫn tự hào về độ chín chắn, lại bắt đầu bị cái vô thức của bản thân gài bẫy như vậy. Điều này gần như vô lý và nực cười. Bố cô đã rời khỏi những đêm thơ ấu của cô, nhưng không thể có chuyện ký ức về ông lại kéo đến những ám ảnh, những đêm trong quãng đời trưởng thành của cô. Tiếng động của chiếc xe ben chở rác sóc nảy trên mặt đường không có gì là phi thực tại. Julia đúng là đang thức, và trước mặt cô một pho tượng với đôi mắt nhắm nghiền dường như đang đợi cô quyết định nhấn hoặc không lên nút của chiếc điều khiển từ xa có cấu tạo đơn giản. Chiếc xe tải đi xa dần trong phố. Julia những mong nó không đi mất. Cô sẽ lao đến bên cửa sổ, sẽ van xin các nhân viên dọn vệ sinh tống khứ cơn ác mộng kỳ quặc này ra khỏi căn hộ của mình. Nhưng con phố lại lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Ngón tay cô nhẹ lướt trên nút bấm, hết sức nhẹ nhàng, không tìm ra sức mạnh để đặt lên nó một áp lực nhỏ nhất. Phải đến lúc kết thúc chuyện này đi thôi. Khôn ngoan nhất là đóng hòm lại, tìm trên mảnh nhãn địa chỉ liên lạc của hãng vận chuyển, gọi cho họ ngay đầu giờ sáng sớm, yêu cầu họ đến bốc dọn cái con rối thảm thê này đi, và rốt cuộc cũng tìm ra tung tích tác giả của trò đùa tai quái. Ai có thể nghĩ ra một trò lừa gạt tương tự? Ai trong số những người thân cận có thể đùa ác như vậy? Julia mở toang cửa sổ và hít đầy buồng phổi. Khí trời đêm dịu mát, bên ngoài thế giới vẫn hệt như cô để nó lại khi bước qua ngưỡng cửa vào nhà. những chiếc bàn của nhà hàng Hy Lạp xếp chồng lên nhau, đèn trên biển hiệu đã tắt. Một phụ nữ dắt chó đi dạo đang vượt qua ngã tư. Chú chó giống Labrador màu sô-cô-la đang chạy theo hình chữ chi, kéo căng sợi dây buộc, khi thì để chạy đến hít ngửi chân một cột đèn đường, khi thì hít ngửi một bậu tường. Julia nín thở, siết chặt chiếc điều khiển từ xa trong tay. Cô cố sức xét kỹ lại danh sách người quen cũng vô ích. Một cái tên duy nhất không ngừng trở đi trở lại. Một người duy nhất có khả năng nghĩ ra một kịch bản như vậy, một sự dàn cảnh tương tự. Bị thôi thúc bởi cơn giận, cô quay phát lại băng ngang căn phòng. Lúc này đã cương quyết xác minh cái linh cảm đã thuyết phục được cô là có căn cứ hay không. Ngón tay cô ấn nút, một tiếng tách nhỏ vang lên, và mí mắt của thứ giờ đây đã không còn là một pho tượng vén lên. Khuôn mặt hé nở một nụ cười, và giọng của bố cô cất lên: "Con đã phần nào nhớ bố rồi ư?" Chương 5. Con sắp thức dậy đây. Không gì trong số những chuyện xảy ra với con tối nay thuộc về thế giới thực cả. Hãy nói với con điều ấy trước khi con tin chắc là mình đã loạn trí. Thôi nào, bình tĩnh lại đi, Julia, giọng bố cô đáp. Ông tiến thêm một bước để ra khỏi hòm, rồi vừa vươn vai vừa nhăn mặt. Sự chính xác của những động tác, ngay cả những cử động trên nét mặt mới đây còn bất động, thật đáng ngạc nhiên. Nhưng không, con đâu có loạn trí, ông tiếp, chỉ kinh ngạc thôi. Và bố đồng ý với con, trong hoàn cảnh tương tự phản ứng vậy ông cũng là bình thường. Chẳng có gì là bình thường cả, bố không thể đứng đó được, Julia vừa thì thầm vừa lắc đầu. Nhất định là không thể được. Đúng thế, nhưng không hoàn toàn là bố đang đứng trước mặt con. Julia đưa tay bịt miệng rồi đột nhiên cười phá lên. Bộ não đúng là một cỗ máy khác thường, con suýt nữa thì tin vào chuyện này. Con đang dở giấc chứ đâu, trên đường về con đã uống thứ gì đó không hợp bụng lắm. Có phải vang trắng không nhỉ? Chính thế, con không ưa nổi vang trắng. Nhưng con mới ngốc làm sao để bị cuốn theo trò chơi mà trí tưởng tượng của riêng mình bày ra. Cô vừa tiếp tục vừa sải bước ngang qua phòng. Dù sao cũng cứ đồng ý với con rằng, trong số tất cả những giấc mơ của con, giấc mơ này xét về mặt nào đó vẫn là giấc mơ điên rồ nhất. Thôi đi, Julia, bố cô nhã nhặn yêu cầu. Con rõ ràng đang thức và con đang hoàn toàn tỉnh táo. Không, cái này thì con nghi ngờ đấy. Bởi vì con đang nhìn thấy bố, bởi vì con đang trò chuyện cùng bố, và bởi vì bố thì đã chết rồi. Anthony Watts quan sát cô vài giây im lặng rồi nhũn nhặn trả lời. Nhưng đúng vậy mà, Julia, bố chết rồi. Và vì cô vẫn đứng nguyên đó nhìn ông tê liệt, ông đặt tay lên vai cô và chỉ cho cô chiếc tràng kỷ. Con có muốn ngồi xuống một lát và nghe bố nói không? Không, cô nói và vùng vằng thoát ra. Julia, con thực sự cần phải nghe những điều bố cần phải nói với con. Thế nếu con không muốn thì sao? Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng phải diễn ra theo sự sắp đặt của bố chứ? Giờ thì không phải thế nữa. Con chỉ cần ấn nút trên điều khiển từ xa kia lần nữa là bố lại trở nên bất động. Nhưng con sẽ không bao giờ có được lời giải thích về chuyện đang diễn ra. Julia ngắm nghía món đồ vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cô suy nghĩ một lát, nghiến răng rồi miễn cưỡng ngồi xuống, vâng lời cái cỗ máy kỳ lạ giống bố cô như đúc. Con nghe đây, cô thì thầm. Bố biết từ đầu chí cuối chuyện này hơi gây hoang mang một chút. Bố cũng biết là đã lâu bố con ta không liên lạc với nhau. 1 năm lẻ 5 tháng. Lâu đến thế kìa. Lẻ 22 ngày. Con có nhớ chính xác không đấy? Con còn nhớ khá rõ. Hôm sinh nhật mình, bố dặn thư ký của bố gọi đến bảo rằng cứ dùng bữa tối, đừng đợi bố. Lẽ ra bố phải trở về gặp chúng con giữa bữa ăn, nhưng bố không bao giờ có mặt. Bố không nhớ chuyện đó. Con thì có. Dù thế nào đi nữa, đấy cũng không phải là chuyện để bàn hôm nay. Con không đặt ra vấn đề nào để bàn cả, Julia sẵng giọng. Bố không rõ nên bắt đầu từ đâu nữa. Luôn có khởi đầu cho mọi sự, đó là một trong những câu cửa miệng muôn thuở của bố kia mà. Thế nên hãy bắt đầu bằng việc giải thích cho con biết chuyện gì đang diễn ra đi. Cách đây vài năm, bố đã trở thành cổ đông của một công ty công nghệ cao. Người ta gọi chúng như thế đấy. Sau vài tháng, nhu cầu tài chính của công ty tăng lên. Phần vốn của bố cũng vậy, đủ để bố cuối cùng cũng kiếm được một chân trong hội đồng quản trị. Thêm một doanh nghiệp nữa bị tập đoàn của bố thôn tính sao? Không, lần này khoản đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân. Bố vẫn là một cổ đông như các cổ đông khác, nhưng dẫu sao cũng là một nhà đầu tư nặng ký. Và cái công ty bố đã đầu tư ngần ấy tiền cho ra sản phẩm gì vậy? Robot gì kia? Julia thốt lên. Con nghe thấy quá rõ rồi đấy thôi. Những con robot mang hình dáng con người, nếu con thích. Để làm gì? Công ty bố không phải là những người đầu tiên nhắm tới mục tiêu chế tạo ra những cỗ máy mang hình dáng con người để giải phóng chúng ta khỏi những nhiệm vụ mà chúng ta không muốn thực hiện. Bố quay trở lại cõi dương để dê cái máy hút bụi ở nhà con sao? Đi chợ, trông nhà, trả lời điện thoại, đưa ra những câu trả lời cho đủ loại câu hỏi. Những điều này trên thực tế chỉ là một phần trong những ứng dụng khả thi. Nhưng phải công nhận rằng công ty mà bố vừa nhắc tới với con đã triển khai một dự án chuyên sâu hơn, có thể gọi là tham vọng hơn, như mang lại khả năng dâng tặng cho những người thân thêm vài ngày hiện diện. Julia nhìn ông sững sờ, không thực sự hiểu điều ông vừa giảng giải. Anthony Watts bèn nói thêm, thêm vài ngày nữa sau khi người ấy chết đi. Đây là một trò đùa hay sao? Julia hỏi. Cứ nhìn bộ dạng con khi mở hòm ra, cái mà con gọi là một trò đùa ấy cũng khá thành công đấy chứ. Anthony Watts đáp và soi mình trong chiếc gương gắn trên tường. Bố phải thừa nhận rằng bố gần như hoàn hảo. Mặc dù bố không tin là mình đã từng có những nếp nhăn này trên trán, họ đã vẽ nét này hơi đậm quá. Bố đã có những nếp nhăn đó từ khi con còn bé, trừ phi bố căng lại da mặt, con không nghĩ là chúng lại tự dưng biến mất. Cảm ơn, Anthony Watts mỉm cười đáp. Julia đứng dậy để xem xét ông kỹ hơn. Nếu đang đứng trước cô là một cỗ máy, phải công nhận rằng công trình thật là tinh xảo. Không thể thế được, xét về mặt kỹ thuật là không thể được. Hôm qua con đã hoàn thành cái gì trước màn hình máy tính? Cái thao tác mà chỉ mới năm ngoái con vẫn nhất định cam đoan là không thể thực hiện được. Julia tới ngồi vào bàn bếp và giơ hai tay ôm đầu. Công ty bố đã đầu tư hàng đống tiền để đạt đến thành quả này. Và vắn tắt lại, bố mới chỉ là một nguyên mẫu, con là khách hàng đầu tiên của công ty. Dẫu rằng đối với con dĩ nhiên là miễn phí, đây là một món quà. Anthony Watts nhã nhặn nói thêm. Một món quà ư? Và ai đủ điên để muốn nhận loại quà này kia chứ? Con có biết bao nhiêu người đã tự nhủ vào những giây phút cuối cùng trong đời họ rằng, giá như mình biết, giá như mình có thể nghe thấy hoặc hiểu được, miễn sao mình có thể nói với họ, giá như họ biết, vân vân. Và vì Julia vẫn nín thinh, Anthony Watts nói thêm, thị trường cho ra mặt hàng này cực kỳ rộng lớn. Cái vật mà con đang trò chuyện cùng đây có thật là bố không? Gần như là thật. Cứ cho là cỗ máy này chứa đựng bên trong nó ký ức của bố, một phần lớn vỏ não của bố. Đó là một thiết bị hết sức quan trọng, được tạo nên từ hàng triệu bộ xử lý, được trang bị một công nghệ tái tạo màu sắc và kết cấu của làn da, có khả năng tạo ra tính chuyển động gần giống hoàn toàn với cỗ máy sinh học của con người. Tại sao? Để làm gì? Julia bàng hoàng hỏi. Để chúng ta có được quãng thời gian vài ngày mà chúng ta luôn thiếu, vài giờ đánh cắp được từ cõi vĩnh hằng. Đơn giản là để con và bố rốt cuộc cũng có thể cùng nhau sẻ chia mọi điều chúng ta chưa kịp nói. Julia đã rời khỏi chiếc tràng kỷ. Cô đi đi lại lại trong phòng khách, đôi lúc chấp nhận tình cảnh cô đang phải đối mặt, lúc khác lại chối bỏ nó. Cô đi vào bếp tìm một ly nước, uống một hơi cạn sạch, rồi quay trở lại với Anthony Watts. Sẽ chẳng ai tin lời con đâu, cô nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. Đó chẳng phải câu con thường tự nhủ mỗi khi con hình dung ra một trong những câu chuyện của con sao? Đó không phải là câu hỏi vẫn thường lấn bấn toàn bộ tâm trí con khi ngòi bút trong tay con tung hoành để truyền sinh khí cho các nhân vật của con hay sao? Không phải con đã nói rằng bố thiếu hiểu biết, không hiểu gì về quyền năng của những giấc mơ khi bố từ chối không tin tưởng nghề nghiệp của con sao? Không phải con đã nhiều lần giải thích cho bố rằng hàng nghìn trẻ em dẫn dắt bố mẹ chúng vào những thế giới tưởng tượng mà con cùng các bạn của con đã tạo ra trên màn hình máy tính đó sao? Không phải con đã nhắc nhở bố rằng bố không muốn tin vào sự nghiệp của con, trong khi chính nghề này đã ban tặng cho con một phần thưởng đó sao? Con đã cho ra đời một con rái cá với màu sắc bộ lông vô lý và con đã tin ở nó. Bây giờ con định nói với bố, bởi một con người không chắc tồn tại đang cử động trước mặt con, rằng con từ chối tin vào điều đó, bởi vì con người ấy thay vì mang bề ngoài của một con vật kỳ lạ thì lại mang hình dáng của bố con ư? Nếu câu trả lời của con là có, thì như bố đã nói với con rồi đấy, con chỉ việc ấn nút. Anthony Watts kết luận, chỉ tay vào chiếc điều khiển từ xa Julia đã bỏ lại trên bàn. Julia vỗ tay tán thưởng. Đừng có lợi dụng bố mất rồi để cư xử hỗn hào nhé. Nếu đúng là con chỉ cần ấn nút này để rút cuộc cũng khóa được miệng bố, thì con sẽ cố kiềm chế. Và trong khi gương mặt của bố cô hiện rõ điệu bộ quen thuộc để lộ cơn giận của ông, thì câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi hai tiếng còi xe nhỏ vọng lên từ dưới phố. Tim Julia bắt đầu đập thình thịch, cô vẫn nhận ra giữa hàng trăm thứ âm thanh khác tiếng rắc vang lên từ hộp số mỗi khi Adam cho xe chạy lùi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang đỗ xe dưới chân tòa nhà nơi cô ở. Khỉ thật, cô thì thầm và chạy vội về phía cửa sổ. Ai thế? Bố cô hỏi. Adam. Ai cơ? Người lẽ ra con đã kết hôn cùng hôm thứ Bảy. Lẽ ra? Thứ Bảy tuần rồi con bận dự đám tang của bố. Ra thế? Ra thế, chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau. Trong lúc chờ đợi, bố trở vào hòm ngay đi. Gì kia? Ngay khi Adam đỗ xe xong mà thao tác ấy chỉ cho chúng ta được vài phút, anh ấy sẽ lên tới nơi. Con đã hủy đám cưới để dự đám tang bố. Nếu chúng ta có thể tránh được việc anh ấy nhìn thấy bố xuất hiện trong căn hộ của con, chuyện đó sẽ tiện cho con lắm. Bố không hiểu tại sao con phải giữ những bí mật vô ích chứ. Nếu đó đã là người con muốn chia sẻ cả cuộc đời, con nên tin cậu ta mới phải. Bố hoàn toàn có thể giải thích tình huống với cậu ta giống như vừa giải thích với con. Trước tiên, hãy rút ngay cái thời quá khứ chưa hoàn thành này lại. Đám cưới chỉ bị hoãn lại thôi. Còn về những lời giải thích của bố, đấy mới đúng là rắc rối. Con đã khó khăn lắm mới tin rồi, đừng đòi hỏi anh ấy điều bất khả. Biết đâu cậu ta chịu tiếp thu hơn con. Adam không biết vận hành một chiếc máy quay phim, thế nên về chuyện robot con nghi ngờ lắm. Trở vào trong cái hòm của bố đi. Khỉ thật, cho phép bố được nói với con rằng đó là một ý tưởng thật ngớ ngẩn. Julia nhìn bố phẫn nộ. Ồ, không cần giận dỗi như thế. Ông ngay lập tức nói tiếp. Con chỉ cần nghĩ 2 giây thôi. Một cái hòm kín mít cao 2 mét ngay giữa phòng khách nhà con. Con không nghĩ là cậu ta sẽ muốn biết thứ đựng bên trong à? Và vì Julia không trả lời, Anthony Watts hài lòng nói thêm. Đúng như bố nghĩ mà. Bố nhanh lên. Julia vừa nằn nỉ vừa nghiêng người nhìn qua cửa sổ. Nấp tạm vào đâu đó đi, anh ấy vừa tắt máy rồi. Nhà con chật đến lạ. Anthony Watts vừa huýt sáo vừa nhìn quanh. Thế mới vừa với nhu cầu và khả năng tài chính của con. Phải nghĩ là không mới đúng. Giá như có, bố không rõ nữa, một phòng khách nhỏ, một thư viện, một phòng bia, hay cái thường được gọi là phòng giặt đồ chẳng hạn. Ít ra bố có thể lánh vào đó chở con. Những căn hộ kiểu này chỉ gồm một phòng lớn duy nhất, cùng cách sống mới kỳ cục làm sao. Nếu con muốn một chút riêng tư ở chỗ này thì phải làm thế nào? Đa phần mọi người đều không có thư viện hay phòng chơi bia trong căn hộ riêng bố ạ. À, đấy là tính trong đám bạn của con thôi, con yêu ạ. À, Julia quay lại nhìn ông và ném về phía ông một cái nhìn bực bội. Khi còn sống, bố đã phá hỏng cuộc đời con. Chết đi rồi mà bố vẫn thuê chế tạo cỗ máy giá trị 3 tỷ đô này để tiếp tục gây phiền nhiễu cho con ư? Thật thế ư? Ngay cả khi bố là một nguyên mẫu, cỗ máy này như con đã nói còn lâu mới giá trị một khoản tiền khổng lồ như vậy. Nếu không, con cứ nghĩ rằng chẳng ai muốn tậu nó cho mình đâu. Có lẽ đám bạn của bố chăng? Julia danh mãnh vạc lại. Con đúng là hay chơi xỏ Julia của bố ạ. À, được, hãy thôi lần trần đi, bởi vì dường như chúng ta đang cần hô biến bố của con khẩn cấp. Ngay khi ông vừa mới tái xuất, chúng ta có gì ở tầng trên đấy nhỉ? Một căn gác mái hay là nóc nhà? Một căn hộ khác. Bên trong là một cô láng giềng mà con quen biết, đủ để bố lên bấm chuông và hỏi xin bơ hay muối chẳng hạn. Khoảng thời gian đủ để con tống khứ chồng chưa cưới của con. Julia chạy vội về phía những ngăn kéo tủ bếp. Cô mở lần lượt từng ngăn một. Con tìm gì vậy? Chìa khóa, cô nói nhỏ trong khi nghe thấy giọng Adam đang gọi cô từ dưới phố. Con có chìa khóa căn hộ tầng trên sao? Bố báo trước nếu con định đẩy bố xuống tầng hầm, có nhiều khả năng bố sẽ chạm mặt chồng chưa cưới của con trong cầu thang đấy. Con chính là chủ nhân của căn hộ tầng trên. Con đã mua nó hồi năm ngoái nhờ khoản tiền thưởng, nhưng con chưa có tiền để sửa sang lại, thế nên trên đó hơi lộn xộn. Tại sao? Ở đây thì được coi là quy củ ấy hả? Con sẽ giết bố nếu bố còn tiếp tục đấy. Lấy làm tiếc vì phải nói trái ý con, nhưng từ nay trở đi đã quá muộn để thực hiện ý định đó. Và lại, nếu căn hộ của con thật sự ngăn nắp thì con đã phát hiện ra chùm chìa khóa mà bố đang thấy treo trên chiếc đinh gần lò nướng kia. Julia ngẩng đầu lên và chạy vội về phía chùm chìa khóa. Cô chộp lấy nó rồi đưa cho bố. Lên đi và chớ có gây tiếng động nào. Anh ấy biết là tầng trên không có người đâu. Con đến mà nói chuyện với cậu ta thay vì dạy dỗ bố. Cố sức giống tên con trong phố, cậu ta rốt cuộc sẽ đánh thức tất cả láng giềng dậy mất. Julia chạy đến bên cửa sổ và nghiêng người qua khung cửa. Anh bấm chuông ít nhất là 10 lần rồi. Adam nói và lùi lại một bước trên vỉa hè. Điện thoại nội bộ hỏng rồi, em xin lỗi, Julia đáp. Em không nghe thấy anh gọi à? Có chứ. À mà cho đến vừa nãy thì không, em đang xem vô tuyến. Em mở cửa cho anh đi. Vâng, tất nhiên, Julia ngập ngừng đáp, vẫn đứng bên cửa sổ, trong khi cánh cửa ra vào căn hộ khép lại theo bước chân của bố cô. Này, có vẻ như chuyến thăm bất ngờ của anh khiến em hài lòng đến phát điên đấy nhỉ? Dĩ nhiên rồi, sao anh lại nói vậy? Bởi vì anh vẫn đang đứng trên vỉa hè. Anh cứ ngỡ đã hiểu khi nghe tin nhắn thoại của em rằng em không được khỏe lắm. Rốt cuộc thì anh thấy có vẻ như... Thế nên anh đã ghé qua trên đường về. Nhưng nếu em muốn anh đi thì... Không đâu, em mở cửa cho anh ngay đây. Cô đi về phía điện thoại nội bộ của tòa nhà và ấn nút điều khiển trên khóa cửa. Then chặn cửa kêu lạch sạch dưới tầng trệt. Và cô nghe thấy tiếng bước chân Adam trong cầu thang bộ. Cô chỉ có vừa đủ thời gian để chạy vội về phía kệ bếp, chộp lấy một chiếc điều khiển từ xa, rồi ngay lập tức quẳng nó đi với vẻ kinh hãi. Chiếc điều khiển này chẳng có tác dụng gì với tivi cả. Cô mở ngăn kéo bàn, tìm ra điều khiển tivi và cầu mong nó vẫn còn pin. Tivi bật lên đúng lúc Adam đẩy cửa bước vào. Em không cài chốt an toàn của căn hộ nữa sao? Anh hỏi khi bước vào. Có chứ, nhưng em vừa mở cho anh đấy thôi, Julia ứng biến, trong thâm tâm phát cáu với bố mình. Adam cởi áo vest rồi vắt lên một chiếc ghế. Anh ngắm những vệt nhiễu li ti trên màn hình vô tuyến. Em đang xem tivi thật à? Cứ ngỡ em sợ tivi. Một lần thì đâu có chết ai, Julia vừa đáp vừa cố hoàn hồn. Anh phải nói rằng chương trình em đang theo dõi không thuộc hàng những chương trình lý thú nhất. Đừng giễu em đã thử tắt nó đi. Em ít khi dùng đến nó lắm. Hẳn là em đã bấm nhầm nút. Adam nhìn quanh rồi phát hiện ra đồ vật khác thường ngự ở giữa phòng khách. Gì thế? Julia hỏi với vẻ rõ ràng là đang vờ vịt. Nếu như em còn chưa nhận thấy thì trong phòng khách nhà em có một cái hòm cao cỡ 2 mét. Julia đánh liều đưa ra một lời giải thích mơ hồ. Đây là một thùng chuyển hàng đặc biệt được tạo ra để gửi trả một chiếc máy tính bị hỏng. Các nhân viên giao hàng đã gửi nhầm đến nhà cô thay vì đến nơi làm việc. Chắc nó phải vô cùng dễ vỡ nên em mới phải đóng vào một cái hộp cao cỡ này. Đây là một cỗ máy hết sức phức tạp, Julia nói. Một dạng đồ vật cồng kềnh và đúng, quả nhiên là rất dễ vỡ. Và họ nhầm địa chỉ? Adam hỏi tiếp vẻ tò mò. Vâng, rốt cuộc chính em mới là người nhầm khi điền vào phiếu yêu cầu. Với cơn mỏi mệt tích tụ mấy tuần gần đây, em đã ra nông nỗi có thể làm đủ mọi chuyện, bất cứ chuyện gì. Coi chừng người ta có thể buộc tội em biển thủ tài sản của công ty đấy. Không, chẳng ai buộc tội em chuyện gì đâu, Julia đáp, âm sắc giọng nói để lộ tâm trạng nôn nóng. Em muốn kể anh nghe chuyện gì à? Sao anh hỏi vậy? Vì anh đã bấm chuông 10 lần và gào lên trong phố em mới đến được cửa sổ. Vì anh trông em đang hoảng hốt, tivi thì bật, trong khi dây anten thậm chí còn chưa nối. Em nhìn mà xem, bởi vì em rất khác so với mọi khi, chỉ thế thôi. Nhưng anh muốn em giấu anh chuyện gì nào, Adam? Julia bẻ lại, không hề tìm cách che giấu cơn giận của mình. Anh không rõ, anh chưa hề nói em đang giấu anh chuyện gì cơ mà. Hay chính em phải nói điều đó với anh? Julia mở toang cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, rồi cánh cửa tủ quần áo sau lưng. Sau đó, cô tiến về phía bếp và bắt đầu mở lần lượt từng ô tủ hốc tường. Đầu tiên là hốc tủ phía trên bồn rửa bát, rồi hốc tủ kế bên, ô tiếp theo cho tới ô cuối cùng. Kỳ thật, em làm gì vậy? Adam hỏi. Em đang tìm chỗ có thể giấu tình nhân của em. Đó chính là cái anh đang hỏi em mà, không phải sao? Julia, Julia gì cơ? Cuộc tranh cãi vừa nổ ra bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cả hai nhìn máy điện thoại tò mò. Julia nhấc máy. Cô nghe người gọi đến nói một lúc lâu, cảm ơn họ vì đã gọi, rồi chúc mừng họ trước khi gác máy. Ai thế? Văn phòng. Họ rốt cuộc đã giải quyết được vấn đề đang cản trở việc thực hiện bộ phim hoạt hình. Công việc sản xuất có thể tiếp tục tiến hành. Bọn em sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Em thấy đấy, Adam nói, giọng đã dịu lại. Lẽ ra sáng mai chúng mình sẽ khởi hành theo kế hoạch đã định. Em thậm chí sẽ được bình tâm trong chuyến trăng mật của ta. Em biết chứ Adam, em thực lòng lấy làm tiếc. Nếu anh biết là em tiếc đến mức nào. Ngoài ra em còn phải trả anh vé nữa em để ở văn phòng. Em có thể vứt chúng đi hoặc giữ làm kỷ niệm. Những tấm vé đó không đổi được mà cũng chẳng hoàn tiền được. Julia phát một cử chỉ thường thấy ở cô, mỗi lần tránh bình luận về một chủ đề bản thân không mấy thích thú, cô thường nhướng mày. Đừng nhìn anh như thế, Adam ngay lập tức tự bào chữa. Em phải thừa nhận là khá hiếm trường hợp người ta hủy bỏ chuyến đi trăng mật của mình chỉ 3 ngày trước thời điểm khởi hành, và chúng ta dù sao cũng vẫn có thể lên đường. Vì những chiếc vé anh đã mua không được hoàn tiền ư? Ý anh không phải vậy, Adam vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Được, tin nhắn của em nói không sai về tâm trạng của em. Anh không nên đến mới phải. Em cần được ở một mình. Anh đã nói với em rằng anh có thể thông cảm. Anh sẽ giữ lời. Anh về đây, mai sẽ là một ngày mới. Khi anh chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, một tiếng rắc nhỏ vang lên trên trần nhà. Adam ngẩng đầu và nhìn Julia. Em xin anh đấy Adam, chắc là một con chuột chạy trên đó. Anh không hiểu em làm thế nào mà sống trong cái nơi ngổn ngang đồ đạc này. Em thấy ổn mà. Một ngày nào đó em sẽ đủ tiền để dọn đến ở trong một căn hộ rộng rãi, rồi anh sẽ thấy. Mình lẽ ra đã cưới vào dịp cuối tuần rồi, em nên nói là chúng ta mới phải. Xin lỗi, ý em không phải vậy. Em định đi đi lại lại như con thoi giữa nhà em và căn hộ hai phòng của anh, mà theo ý em là quá chật chội đến bao giờ đây. Chúng ta sẽ không khơi mào cuộc tranh luận muôn thuở này. Không phải tối nay, em hứa với anh ngay khi chúng ta có thể tự cho phép mình tiến hành công việc sửa chữa và nối thông hai tầng gác với nhau, sẽ có đủ chỗ cho cả hai ta. Chính vì yêu em nên anh mới chấp nhận không kéo em ra khỏi cái nơi mà em hình như có vẻ gắn bó với nó còn hơn cả anh. Nhưng nếu em thực sự muốn thế, thì ta có thể sống ở đó ngay từ bây giờ. Anh ngụ ý gì vậy? Julia hỏi. Nếu anh muốn ám chỉ đến tài sản của bố em đã không bao giờ muốn có nó từ ngày ông còn sống. Và không phải vì bây giờ ông mất đi rồi mà em đổi ý. Em phải đi ngủ đây, thay vì đi du lịch. Ngày mai em có một ngày bận rộn. Em có lý, đi ngủ đi. Anh sẽ quy kết lời phê phán cuối cùng của em là do quá mệt mỏi. Adam nhún vai và đi ra. Thậm chí đến chân cầu thang cũng không quay lại để thấy Julia đang vẫy tay tạm biệt anh. Cánh cửa ra vào tòa nhà khép lại. Cảm ơn vì chuyện con chuột. Bố nghe thấy cả rồi, Anthony Watts thốt lên khi quay trở lại căn hộ. Thế bố muốn con nói rằng một robot đời mới nhất mang diện mạo của bố con đang đi bách bộ ở tầng trên, để anh đấy gọi cho một cái xe cứu thương và lập tức đưa con vào trại thương điên chắc. Cũng thú vị đấy chứ, Anthony Watts đáp với vẻ thích thú. Điều ấy có nghĩa là nếu bố muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện bằng lời lẽ lịch thiệp, Julia nói tiếp, thì xin cảm ơn bố đã phá hỏng hôn lễ của con. Xin lỗi vì đã chết con yêu. Cũng xin cảm ơn vì đã gây bất hòa giữa con với ông chủ tiệm giày dưới nhà. Ông ta sẽ mặt nặng mày nhẹ với con trong hàng tháng nữa. Một lão buôn giày ư? Ai thèm quan tâm chứ. Không phải chân bố vẫn đang đi giày đó sao? Cũng cảm ơn vì đã phá rối buổi tối duy nhất trong tuần con được nghỉ ngơi. Ở tuổi con, bố chỉ nghỉ buổi tối ngày lễ tạ ơn. Con biết. Và cuối cùng, cảm ơn vì đã xuất sắc hơn thường ngày. Nhờ có bố mà con đã cư xử như một con quái vật với chồng chưa cưới của mình. Bố không phải là nguyên nhân gây ra cái cọ giữa hai đứa. Hãy trách tính cách của con ấy. Bố tuyệt đối không liên quan. Bố mà không liên quan ấy à? Julia gào lên. Thôi được, có lẽ chỉ liên quan chút ít thôi. Ta giảng hòa nhé. Giảng hòa cho tối nay, cho hôm qua, cho những năm bố im lặng, hay cho tất cả những cuộc chiến giữa hai chúng ta. Bố chưa bao giờ gây chiến với con, Julia. Vắng mặt thì chắc rồi, nhưng chưa bao giờ thù địch. Con hy vọng bố đang đùa, phải không? Bố đã luôn cố gắng kiểm soát mọi việc từ xa, không chính đáng tí nào. Nhưng con đang làm gì thế này? Con đang trò chuyện với một người đã chết. Nếu muốn, con có thể hủy bố đi. Hẳn nhiên đó là điều con nên làm. Đặt lại bố vào trong hòm và gửi trả về địa chỉ của công ty công nghệ cao nào đó con không nhớ rõ. 1-800-300-0001, mã 654. Julia nhìn ông ngẫm nghĩ. Đó là cách để liên lạc với công ty, ông nói tiếp. Con chỉ cần bấm số này, báo mã. Họ thậm chí có thể hủy bố từ xa nếu con không đủ dũng khí để làm việc đó. Và trong vòng 24 giờ, họ sẽ tống khứ bố ra khỏi nhà con. Nhưng con cứ nghĩ cho kỹ, có bao nhiêu người muốn được có thêm vài ngày với người cha hay người mẹ vừa từ giã cõi đời. Con sẽ không có được cơ hội thứ hai đâu. Chúng ta có 6 ngày, không hơn. Tại sao lại là 6? Đó là một giải pháp công ty đưa ra để giải quyết vấn đề đạo đức. Nghĩa là sao? Con thực sự cho rằng một phát minh tương tự sẽ không đặt ra một vài vấn đề trong phạm trù đạo đức ư? công ty đã cân nhắc và thấy điều quan trọng là không thể để các khách hàng kịp gắn bó với loại máy móc này, vì chúng đã được hoàn thiện đến mức đó cơ mà. Đã từng tồn tại nhiều cách thức để giao thiệp sau khi chết: di chúc, sách vở, các ghi chép bằng hình ảnh hoặc âm thanh. Cứ cho rằng ở đây phương pháp đã được cải tiến nhất và có tính tương tác. Anthony Watt hăng hái nói thêm, chẳng khác nào đang thuyết phục một khách hàng. Vấn đề chỉ đơn giản là tặng cho người sắp chết một phương tiện để chế tạo công phu hơn, là giấy hoặc băng video để truyền đạt những nguyện vọng cuối cùng của họ, và tặng cho người còn sống cái may mắn được tận hưởng thêm vài ngày ở bên người thân yêu của họ. Vì vậy, công ty không thể cho phép tiến hành chuyển cảm xúc sang một cỗ máy. Công ty bố đã rút ra được một trong những bài học từ sản phẩm ra lò trước. Bố không biết con có còn nhớ không, nhưng những con búp bê trẻ nhũ nhi đã được chế tạo thành công đến mức một vài người mua rốt cuộc xử sự với chúng như đó là trẻ sơ sinh thực thụ. Công ty bố không muốn lại sản sinh ra lối hành xử sai lệch như vậy. Không có chuyện khách hàng được giữ mãi trong nhà họ phiên bản vô tính của ông bố hay bà mẹ, ngay cả khi điều này nghe chừng hết sức hấp dẫn. Anthony quan sát vẻ mặt đầy hoài nghi của Julia. Tóm lại, hẳn là không liên quan đến chúng ta. Thế nên qua một tuần, pin sẽ hết kiệt và không có cách nào sạc lại được. Toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ sẽ tự xóa, và những hơi thở cuối cùng của sự sống sẽ được trả lại cho cái chết. Và không có khả năng nào để ngăn được điều này. Không, mọi chuyện đã được dự liệu. Nếu một đứa con lau cá thử động đến bộ pin, bộ nhớ sẽ ngay lập tức bị xóa sạch. Thật buồn khi phải nói rằng, ít ra là đối với bố, bố như một chiếc đèn pin dùng một lần rồi bỏ, 6 ngày sáng, rồi sau đó là một bước nhảy lớn vào cõi mịt mùng. 6 ngày, Julia, 6 ngày ngắn ngủi để gỡ lại quãng thời gian đã mất, tùy con định đoạt. Đúng là chỉ có bố mới nảy ra những ý tưởng gàn dở như vậy, còn chắc chắn bố không đơn giản là một cổ đông bình thường của công ty này. Nếu con quyết định chấp nhận cuộc chơi và đủ lâu để con không nhấn nút cái nút điều khiển từ xa kia để hủy bố đi, bố muốn con tiếp tục nói chuyện với bố ở thời hiện tại. Nếu muốn, con cứ việc coi đó như là một khoản thưởng thêm dành cho bố. 6 ngày, lâu lắm rồi con không nghỉ chừng ấy thời gian. Quả táo không bao giờ rụng xa cây, phải không? Julia nhìn xoáy vào bố. Bố nói điều đó như vậy, con không buộc phải hiểu mọi chuyện theo nghĩa đen, Anthony nói tiếp. Và con sẽ nói gì với Adam đây? Ban nãy con có vẻ rất giỏi xoay sở trong việc nói dối cậu ta còn gì. Con không nói dối anh ấy, con giấu anh ấy việc gì đó. Hai chuyện khác nhau mà. Tha lỗi cho bố, bố đã quên khuấy mất thế nào là tế nhị rồi. Con chỉ việc tiếp tục che giấu cậu ta việc gì đó. Thế còn với Stanley? À, cậu bạn đồng tính của con chứ gì, bạn thân nhất của con, không thêm gì nữa. Thì đấy, bố đang nói đến cậu ta chứ ai? Anthony Watts đáp. Nếu đó thực sự là bạn thân nhất của con sẽ phải khôn khéo hơn nữa. Và bố sẽ ở lại đây cả ngày trong khi con ở văn phòng sao? Con vẫn có vài ngày phép để đi nghỉ tuần trăng mật phải không? Con có thể vắng mặt được cơ mà. Sao bố biết con phải đi? Sàn trong căn hộ của con hay là trần nhà, con muốn gọi là gì thì tùy thích, đâu có được thiết kế cách âm. Đó luôn là vấn đề của những khu chung cư cũ nát, không được bảo dưỡng đúng cách. Anthony, Julia hét lên. Chà, bố năn nỉ con đấy. Ngay cả khi bố chỉ là một cỗ máy, hãy gọi bố là bố. Bố phát sợ khi nghe con gọi bố bằng tên. Nhưng khỉ thật, con đã không thể gọi bố là bố từ 20 năm nay. Thêm một lý do để tận dụng triệt để 6 ngày tới đây, Anthony Watt đáp với nụ cười tươi tắn. Con không có chút hình dung nào dù là nhỏ nhất về việc con phải làm, Julia thì thầm và bước tới bên khung cửa sổ. Con đi ngủ đi, màn đêm sẽ cho lời khuyên. Con là người đầu tiên trên trái đất được trao quyền lựa chọn kiểu này. Điều này cũng đáng để bình tâm suy nghĩ. Sáng mai con sẽ đưa ra quyết định, và dù nó có là gì đi nữa, đó cũng sẽ là một quyết định đúng đắn. Trong trường hợp xấu nhất, nếu con hủy bố đi, con sẽ có chút chậm trễ trong công việc ở văn phòng. Đám cưới của con xứng với một tuần vắng mặt. Cái chết của bố con cũng nên xứng đáng với vài giờ làm việc bị mất chứ, phải không? Julia quan sát hồi lâu người bố xa lạ đang nhìn cô đăm đăm. Giá như đó chỉ là người đàn ông cô đã luôn cố gắng tìm hiểu, cô ngỡ đã phát hiện ra một chút âu yếm dịu dàng trong ánh mắt ông hướng về cô. Và dẫu cho ông chỉ là một bản sao, cô suýt chút nữa đã chúc ông một buổi tối tốt lành. Nhưng rồi lại thôi. Cô khép cửa phòng ngủ lại và và tới nằm dài trên giường. Những phút nối nhau trôi qua, một tiếng trôi qua rồi tiếng tiếp theo. Những bức rèm đã được vén sang hai bên và ánh sáng của màn đêm đã chiếu trên bộ ván giá nơi kệ sách. Phía bên trong cửa sổ, mặt trăng tròn đầy, dường như đang trôi bồng bềnh trên mặt sàn phòng ngủ của cô. Nằm trên giường, Julia tìm lại được những kỷ niệm thời thơ ấu. Đã biết bao đêm, đêm nào cũng như đêm nào, cô rình đợi người ấy trở về. Cái người tối nay lại trở thành người phải đợi phía bên kia bức tường. Biết bao đêm trằn trọc ở tuổi thiếu niên, khi cơn gió tái tạo lại những chuyến đi của bố cô, miêu tả vô vàn xứ sở với những đường biên giới tuyệt vời. Bấy nhiêu đêm trải qua để tạc thành hình những giấc mơ. Thói quen ấy theo năm tháng vẫn không hề mất đi. Cần biết bao nhiêu nét chì, nhát tẩy để các nhân vật do cô sáng tạo ra bước vào cuộc sống, gặp gỡ nhau và đáp ứng nhu cầu yêu thương của chúng. Từ hình ảnh này sang hình ảnh khác, từ lâu nay Julia vẫn biết rằng khi tưởng tượng người ta luôn hoài công tìm kiếm ánh sáng của buổi ban ngày, rằng chỉ cần từ bỏ những giấc mơ của mình trong giây lát là những giấc mơ đó sẽ tiêu tan. Khi chúng được tượng trưng ra dưới ánh sáng quá chói gắt của thực tại, lằn danh tuổi thơ ấu của chúng ta là ở đâu nhỉ? Một con búp bê Mexico nhỏ nhắn nằm ngủ bên cạnh bức tượng chú rái cá bằng thạch cao, khuôn đúc đầu tiên của một niềm hy vọng không chắc chắn. Ấy vậy mà đã trở thành sự thực. Julia ngồi dậy và ôm gọn nó trong lòng bàn tay. Trực giác đã luôn là đồng minh tin cậy nhất của cô. Thời gian đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cô. Vậy thì tại sao lại không tin? Cô đặt lại món đồ chơi vào chỗ cũ, khoác lên mình chiếc áo choàng bông, rồi mở cửa phòng ngủ. Anthony Watt đang ngồi trên tràng kỷ phòng khách. Ông đã bật TV và xem một bộ phim truyền hình phát trên kênh NBC. Bố mạo muội đấu lại dây cáp. Ngốc thật, nó thậm chí còn không được nối với rác ngầm trong tường. Trước giờ bố vẫn hâm mộ mục tiểu phẩm này. Julia ngồi xuống cạnh ông. Rốt cuộc bố đã không thể xem tập này, hay ít ra nó cũng không tồn tại trong bộ nhớ của bố. Bố cô nói tiếp. Julia cầm lấy chiếc điều khiển từ xa và tắt tiếng. Anthony Watt ngước mắt nhìn trần nhà. Bố muốn chúng ta nói chuyện chứ gì? Cô nói. Vậy thì chúng ta nói chuyện đi thôi. Họ ngồi im lặng, phải đến hơn 15 phút. Bố rất vui, rốt cuộc bố đã không thể xem tập phim này, hay ít ra nó cũng không xuất hiện trong bộ nhớ của bố. Anthony Watt nhắc lại, rồi bấm điều khiển cho to tiếng lên. Lần này thì Julia tắt luôn TV. Bố bị lỗi rồi, bố vừa nói hai lần cùng một câu đó. Tiếp theo là 15 phút, im lặng nữa. Anthony Watt ngồi nguyên tại chỗ, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV đen ngòm. Vào một tối sinh nhật con, bố nghĩ là chúng ta mừng sinh nhật, con 9 tuổi thì phải. Sau khi cùng nhau dùng bữa tối trong một nhà hàng Trung Hoa mà con đặc biệt ưa thích, chúng ta đã dành trọn buổi tối để xem TV. Như thế, không ai khác ngoài hai bố con mình. Con nằm dài thượt trên giường bố, và ngay cả chương trình TV đã hết, con vẫn tiếp tục ngắm nghía những vệt nhiễu trên màn hình. Con không thể nhớ được chuyện ấy đâu, lúc bấy giờ con còn quá nhỏ. Cuối cùng con thiêu thiêu ngủ vào khoảng 2 giờ sáng. Bố đã muốn dắt con về phòng của con, nhưng tay con vẫn ghì chiếc gối dựa vốn được khâu vào đầu giường bố, chặt đến nỗi bố không tài nào tách con ra được. Con ngủ theo chiều ngang của tấm ga trải, và con chiếm hết cả chỗ.